về quả vị thập tín. Muốn chứng quả vị thập tín thì mỗi người phải thật hành nhân địa thập tín. Mùa nhập hạ năm nay, đây là lần đầu tiên thầy khai thị cho đại chúng một pháp môn rất là vi diệu, đó là nhân địa thập tín. Trong bài này có tất cả 10 cái tâm. Nói là 10 mà là 1, 1 lại phải chia thành 10 như sau. 1. Tín tâm. Từ lâu chúng ta đã hiểu tín tâm là tin giáo pháp của Phật, tin nhân quả, tin luân hồi, tin Phật Pháp Tăng, nói chung là như vậy. Tin lời chư Phật dạy không sai, tin giáo pháp là thuốc hay để trị lành tâm bệnh. Tin Tăng là những vị chân chánh tu hành, nương theo các vị này để tu không sai đường hướng. Hiểu như vậy chỉ là mới hiểu được sự tướng ở bên ngoài, còn muốn hiểu cho đúng thì phải tin chắc chắn, không còn một chút nghi ngờ nào hết, là mình có ông Phật hay là có Phật tánh ở trong người mình. Đã từ lâu chúng ta có nghe nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, ai cũng có thể biết điều ấy, nhưng trong hành động thì lại không thể nhập được Phật tri kiến. Bởi vì từ lâu chúng ta bị vô minh che khuất, nên Phật tánh hay Phật tri kiến của mỗi người không thể hiển lộ được. Vậy nếu muốn hiển lộ được Phật tri kiến, cần phải nhận định rõ. A. Tin Phật là mình có tánh sáng suốt, giác ngộ và giải thoát sẵn bên trong của mỗi chúng ta, đó là tin Phật của mình. B. Tin Pháp là mình có pháp tánh lợi tha bình đẳng, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định ba la mật ở trong con người mình. Tại vì không chịu thực hiện, thực hành cho đúng mức nên pháp tánh khó mà hiển lộ. Tin Tăng là tin chắc chắn mình có đức tính hòa hợp, đức tánh thanh tịnh, đức tánh nhu nhuyến. Nhu nhuyến là tánh có thể vuông hay tròn, có thể sống một cách dễ chịu, tương ưng để mà độ đời, phải hùng lực để thấy cái tự tánh của mình. Chư tăng ni sống chung phải hòa hợp như nước hòa với sữa, như ánh sáng hòa với hư không. Mình phải lấy đức tánh tăng bảo để mà sống được, như vậy đó mới gọi là hoàn toàn tín tâm, mới đạt vào tự tánh ở nơi tăng bảo. 2. Niệm tâm. Tâm của mình luôn luôn ở vào chánh niệm, đó là niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Thế nào là niệm thí? A. Niệm thí là đem cái tâm chân thật của mình ra làm việc bố thí, thì mới thấy bố thí ba la mật. Còn đem vọng tâm ra làm việc bố thí, thì không phải bố thí ba la mật. Thí dụ bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Nhưng mà không còn thấy mình làm việc bố thí thì mới gọi là ba la mật, rốt ráo. Kế tiếp, thế nào là niệm giới? B. Niệm giới là lúc nào cũng nghĩ tới nhiêu ích hữu tình giới, nghĩa là giúp cho chúng sanh được lợi lạc và làm sao cho chúng sanh hiểu được họ có cái Phật tánh hay là linh quang, linh tánh, và đó cũng chính là Phật tâm. Khi mê thì còn đặt cho nhiều tên, khi ngộ thì đó là Phật tánh hay giác tánh. Phải làm sao cho chúng sanh hiểu rằng ai ai cũng đều có viên ngọc mani trong người, kể cả những vị đồng ấu xuất gia hay bán thế xuất gia cũng vậy. Có hiểu được như thế, mình mới đi hoằng truyền chánh pháp cho chúng hữu tình được. Sau đến thế nào là niệm thiên? C. Niệm thiên. Đây là luôn luôn sống trong tứ thiền, bất định ở các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Nhưng ở cõi dục này thì có lục dục thiên. Trên lục dục thiên có 18 cõi trời sắc. 18 cõi trời sắc giới do đắc thiền định mà thành tựu. Những gì là lục dục thiên? 1. Ly sanh hỷ lạc, khởi đầu bằng tâm lý nhàm chán cái ô trược của cõi dục, và mong cầu được xa lìa, ly được cái ô trược của dục giới, thì sanh vui mừng, sanh hỷ lạc. Đó là kết quả của giai đoạn tham thiền đầu tiên, tức là sơ thiền. Bốn cảnh giới thiền của chư tiên ở cõi sắc giới, chư tiên ở bốn cảnh giới này thoát khỏi sự dâm dục và sự ăn uống, song còn ở trong vật chất, còn mang hình thể, còn ở cung điện. Các ngài rất xinh đẹp và ở cung điện rực rỡ, đi xe cộ. Tứ thiền thiên cũng có nghĩa là cảnh tiên thứ tư trong cõi sắc giới. Giảng giải bốn cảnh tứ thiền là: một, sơ thiền thiên là phạm thân thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Hai, nhị thiền thiên là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Ba, tam thiền thiên là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Bốn, tứ thiền thiên là vô vân thiên, phước sanh thiên, quảng quả thiên. Sáu tướng trời, từng trời, sáu cảnh tiên trong dục giới cũng kêu là lục lục thiên, là một, tứ thiền, tứ thiên vương thiên, hai, đao lị thiên, ba, tô giả ma thiên, bốn, đâu xuất thiên, năm, hóa lạc thiên, và sáu, tha hóa tự tại thiên. Mỗi từng trời đều có một vị thiên chủ, chư tiên, thiên ở trong sáu cảnh ấy hưởng đủ mọi sự khoái lạc về sắc, thinh, hương, vị, xúc. Đó là nhờ khi ở nhân gian có tu phước, làm lành bố thí, có thọ trì ngũ giới và thi hành thập thiện. Hai, định sanh hỷ lạc. Nhưng cái vui mừng nói trên lại làm cho tâm dao động cần phải dứt trừ, vì thế hành giả phải vào định. Khi định có kết quả, cái vui mừng thô phù của sơ thiền chấm dứt, và cái vui mừng vi tế ở trong định lại nảy sanh, vì thế cho nên gọi là định sanh hỷ lạc, nhị thiền. Ba, ly hỷ diệu lạc. Cái vui mừng ở cõi nhị thiền, mặc dù vi tế nhưng vẫn còn làm cho tâm rung động, vì thế lại cần bỏ cái vui mừng ở cõi nhị thiền. Khi bỏ được cái vui mừng này, thì một nỗi vui màu, nhiệm khác lại phát sanh, vì thế cho nên gọi ly hỷ diệu lạc, tức là tam thiền. Trong các kinh thường chép, cõi tam thiền là vui hơn hết diệu lạc, vì ở các cõi dưới chỉ có cái vui thô động, còn ở các cõi trên thì chỉ là cái tịch tịnh, không còn vui nữa. Bốn, xả niệm thanh tịnh. Ở cõi tam thiền tuy đã hết cái vui thô động của sơ thiền và nhị thiền, nhưng vẫn còn cái vui màu nhiệm, nhưng hễ còn niệm vui thì tâm chưa hoàn toàn thanh tịnh, hành giả lại phải còn tiến lên một bậc nữa, đi vào tâm thiền thứ tư, là xả luôn cả cái niệm vui để tâm được hoàn toàn thanh tịnh, vì thế nên gọi là xả niệm thanh tịnh. Và trên đây là mới chỉ là phần niệm thiên, nếu tiến một tầng nữa thì sẽ lên tứ không thiên, tức là vô sắc giới. Đó là A, không vô biên xứ thiên. Tâm đã được hoàn toàn thanh tịnh, nhưng vẫn còn thấy có sắc giới, có thân có cảnh và bị hình sắc trói buộc, nên sanh tâm nhàm chán để rời bỏ hình sắc, thân, cảnh và rồi thể nhập vào hư không vô biên, tức là rộng không tự tại. B, thức vô biên xứ. Rời bỏ được sắc thân và cảnh thì thấy được cái vô biên của hư không, nhưng vẫn còn giữ cái bản ngã hẹp hòi, vẫn còn thấy biên giới của tâm thức. Để xóa bỏ cái biên giới của thức, cho nên khi thành tựu không có thần lực nên gọi là thức vô biên. C, vô sở hữu xứ định. Mặc dù không còn thấy biên giới ngăn cách của thức, nhưng vẫn còn thấy có ngã, có tâm thức, có năng sở, mà hễ còn thấy có năng sở, tức còn thấy mình và người, còn thấy có sở hữu, vì thế phải vượt lên một mức nữa, xa lìa sự chao động, năng sở, ta và người, tức nhập định, chẳng dùng gì được cả nên mới gọi là vô sở hữu xứ. D, phi tưởng phi tưởng xứ. Khi đã nhập định, vô sở hữu, không còn thấy nhân ngã, năng sở, nhưng vẫn còn vọng tưởng, mà còn tưởng thì còn vọng động, làm sao phải tiến thêm một mức nữa để vào cõi định không tưởng. Nghe nói không tưởng, đừng nghĩ đây là vật vô tri vô giác. Không phải cái không tưởng của đất đá, không tưởng mà vẫn sáng suốt như tấm gương. Đó là ý nghĩa của cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Muốn như vậy, tâm và mình phải luôn luôn sống trong chánh niệm. Ai được như vậy mới có cơ nhập hộ ngộ được thập tín. Ba, tinh tấn tâm. Tâm mình luôn luôn tinh tấn dõng mãnh, không giải đãi giờ phút nào cả. Có ba loại tâm tinh tấn là: A, bị giáp tinh tấn. Ví như người ra trận lúc nào cũng mặc áo giáp. Mặc áo giáp để bảo vệ thân mạng, coi như ngày nào cũng đánh giặc. Đó là giặc phiền não. Làm sao phải chiến thắng nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút mới ca khúc khải hoàn. B, gia hạn tinh tấn. Gia công tấn hạn là luôn luôn đừng cho bị cũ, và còn gọi là nhật tân hiệu nhật tân. Có nghĩa là ngày mới, việc lại mới, không bao giờ bị thoái chuyển. Lúc nào trong thâm tâm cũng nghĩ làm lợi ích cho chúng sanh, thì những ma chướng bên trong dần dần tiêu tan hết. Làm Phật sự với tâm phàm phu, tâm tham lam, tâm đố kỵ, tâm cầu danh cầu lợi, những người như vậy không thể gọi là gia công tấn hạnh tinh tấn. C, vô hỷ túc tinh tấn. Nghĩa là tinh tấn không bao giờ vui mừng, cho là đã đầy đủ. Dù cho xả bỏ thân này để chúng sanh được lợi lạc, mình vẫn không bao giờ vui mừng, cho là đầy đủ. 4. Huệ tâm. Tâm của mình lúc nào cũng sống với cái trí tuệ, chứ đừng sống với cái mê mờ, mộng, phiền não vô minh. Huệ tâm này chia làm 3 phần. A, vô phân biệt gia hạnh huệ. Mình luôn luôn làm với tâm không phân biệt, mà hành cho đúng với trí tuệ sẵn có trong mỗi người chúng ta. B, vô phân biệt huệ. Những trí tuệ mà mình tu, mình tiến thì không còn phân biệt nữa, lúc nào cũng thấy thanh tịnh nhẹ nhàng, tinh tấn rốt ráo. C, vô phân biệt hậu đắc huệ. Tu đến khi nào không còn phân biệt huệ thì hiển lộ vô phân biệt hậu đắc huệ. Chừng đó chúng ta mới ngừng nghỉ. Hiện tại nếu vị nào có sẵn cái căn bản trí của mình nhưng bị mê mờ vô minh che lấp, phải làm sao cố gắng chuyển hết những cái mê mờ đó thì hậu đắc trí huệ sẽ hiển lộ, giống như là giác ngộ sau khi tu tiến vậy. 5. Định tâm. Là tâm vô vi của mình có 3 loại định tâm là: A, an trụ định. Lúc nào cũng như lúc nào tâm trụ trong khinh an thiền duyệt. Nghĩa là phải giữ cho tâm an định, đừng cho nó sao xuyến náo loạn. Nếu chuyện phiền não gì đáng bỏ qua thì nên bỏ tức khắc. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ trở thành không. Như vậy là ta có chân tâm an trụ định. B, dẫn phát định. Nương theo trạng thái an trụ định này, hành giả phát sanh bát nhã thánh trí, cho nên được gọi là dẫn phát định. Phải biết đây không phải là cái định như cây như đá, cái định khô khan. Chúng ta phải làm sao phát triển thánh trí bát nhã này, hay là cái tánh sáng suốt tròn đầy, mỗi ngày thêm rộng lớn. C, thành sở tác sự định. Trong mỗi việc mình làm, dù nhỏ hay lơ việc lớn, phải đúng chân lý, hợp sự thật. Và tâm phải chú trọng vào việc mình làm, ngay cả trong lĩnh vực văn hóa, kỹ thuật, mỹ thuật của nếp sống hiện đại. Tuy đó là chuyện thế gian, nhưng mình phải phát triển tánh sáng suốt tròn đầy để chuyển nó thành xuất thế gian, ý là hoàn thành sức định. 6. Bất thoái tâm. Tâm mình cần cố gắng đừng bao giờ cho thoái chuyển. Do đó có câu tâm bồ đề bất thoái, chí tu học vững bền. Nếu tâm chưa giác ngộ thì nên nuôi hạt giống bồ đề cho mỗi ngày càng thêm cao lớn. 7. Hộ pháp tâm. Chúng ta luôn luôn gìn giữ chánh pháp, tức là gìn giữ chánh tâm, chân tâm. Khi chân tâm nó khởi diệu dụng lưu lộ ra, mình phải sử dụng cho đúng mức để bảo trì ngôi tam bảo tự tánh. Hộ pháp Già Lam là những vị thần gìn giữ bảo hộ chùa, bảo hộ tự viện. Còn hộ pháp Tâm là vị này lúc nào cũng theo ủng hộ người xuất gia. Một khi chúng ta chuyên tâm lo bảo trì đạo pháp cho tam bảo tự tánh, tất cả những pháp này gọi là tâm pháp, tâm hộ chánh pháp. 8. Hồi hướng tâm. Bất cứ mình làm việc gì cho đạo pháp xong rồi, coi như tâm như hư không, lượng châu xa giới. Tâm như hư không, sự độ lượng trong người mình, nó trải rộng cả khắp pháp giới. Không nên nhắc tới nhắc lui hoặc kể lể công lao cho người này nghe, người kia biết. Phải đem công lao đó hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hồi là gom góp lại, hướng là chia ra cho tất cả. Tâm được bình đẳng cho nên bên Đại Thừa Giáo chia ra hồi hướng làm 4 phần. A. Hồi hướng, hồi tự hướng tha, là đem những gì mình tu tập hàng ngày ra hồi hướng cho chúng sanh, đừng để cho riêng mình lãnh thọ. B. Hồi hướng nhân hướng quả. Hồi nhân hướng quả là nếu mình gieo những nhân duyên thiện, duyên tốt, vô lậu của xuất thế gian. Duyên thiện, duyên tốt gì cũng đừng bao giờ nghĩ đến là có, đem nhân này hồi hướng cho pháp giới hữu tình, đồng lên quả giác ngộ. C. Hồi sự hướng lý, là mình làm tất cả những sự tướng cuối cùng đều quy về lý tánh, đừng có kể sự tướng. Nếu còn kể có sự tướng thì đó là thế gian bên ngoài. Nên cuộc đời tu của mình, mà dù có xây được cả trăm ngôi chùa cũng đừng có kể lể công lao cực nhọc, cứ xem như mình chưa làm gì hết cho chúng sanh cả. Nếu ai làm Phật sự mà vẫn còn nhắc nhở hoài thì công đức cũng tiêu mà phước đức cũng không còn. Như vậy thì không bao giờ chứng ngộ quả vị thập tín được. D là hồi hướng, hồi tướng hướng tánh. Tất cả những hình tướng, hành sự gì xong rồi đều quy về bản tánh thanh tịnh của mình. Phật tánh trên không, đừng nghĩ mình làm như thế là có phước đức thù thắng. 9. Giới tâm. Tâm luôn luôn thực hành tam tụ tịnh giới, đó là A. Nguyện đoạn nhất thiết ác, không nên làm việc ác dù là việc ác ấy rất là nhỏ. B. Nguyện tu nhất thiết thiện, nên làm việc thiện, việc tốt dù cho việc thiện ấy nhỏ bằng hạt bụi cũng không nên bỏ. C. Nguyện độ nhất thiết chúng sanh, nguyện độ tất cả chúng sinh, còn một chúng sinh đau khổ mình cũng không bỏ, cố gắng tế độ vì chúng sanh đồng một Phật tánh với mình. Chẳng lẽ mình thành Phật, thành Bồ Tát rồi lên ngồi trên tòa sen một mình, trong khi đó còn không biết bao nhiêu chúng sanh đang lặn hụp nơi biển khổ, sanh tử luân hồi, như vậy là đâu có phải hạnh Bồ Tát, hạnh giác hữu tình. 10. Nguyện tâm. Tâm luôn luôn phát nguyện tu trì 4 loại nguyện tâm như là A. Nguyện tiêu 3 chướng, phải phát nguyện dẹp những phiền não dần dần, những chuyện không đáng nói, không đáng giận thì chúng ta nên thông qua, đừng chấp chặt từ lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ, từng hành động. B. Nghiệp chướng. Muốn tiêu trừ các nghiệp chướng cho dễ dàng thì nhờ đến huynh đệ đồng tu phụ giúp chỉ cho mình thấy những chứng hư tật xấu nghiệp chướng của mình. Thí dụ tới giờ tụng kinh mà con ma làm biếng nó nổi lên khiến cho ta không chịu đi hành trì, lúc đó cần nhờ thiền hữu tri thức nhắc nhở, phải đánh đuổi những nghiệp chướng đó đi để vươn lên con đường tinh tấn. Vì thế mới có câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. C. Báo chướng. Những nghiệp quả đời trước bây giờ của đã chín mùi, nó đến với chúng ta ở đời này. Thí dụ như ở đâu đó chúng ta có nghe tên một người nhưng chưa gặp mặt thì đã muốn liên lạc và muốn làm quen. Còn có những người mình mới gặp có một lần, chưa biết tánh tình họ ra sao nhưng đã sanh vọng, tánh ghen ghét, không ưa lộ ra vẻ mặt. Nếu là một tu sĩ, mình phải biết đó là báo chướng ở tiền kiếp mà ra. Vậy đừng nên để báo chướng đó săn sôi nảy nở, mà hãy tìm cách giải tỏa liền. Đừng để ta và đối phương gây thêm nghiệp báo nữa. Đó mới đúng là hạnh xuất gia, là người con Phật. D. Nguyện được trí tuệ, hiểu rõ sự việc. Chúng ta phải phát nguyện như thế nào để trí tuệ càng ngày càng phát triển từ giới sanh định, nhân định, phát huệ. E khắc nguyện tội chướng đều tiêu trừ. Lúc nào mình cũng phải khấn nguyện trong lòng cho tội chướng được tiêu trừ. Nếu nhất tâm tụng niệm là sau một thời kinh, một thời niệm Phật, tội chướng sẽ giảm bớt. S. Mỗi thời thường làm theo con đường Bồ Tát, là luôn luôn thực hành con đường của Bồ Tát. Bồ Tát là giác ngộ cho chúng sanh, đó là giác hữu tình giác, giác nhi hữu tình. Hỏi hoa, hoa đến ở nơi nào, hương thơm ngào ngạt khắp phương trao, nếu làm thiện ác hai đường nghiệp, theo dõi cùng nhau tránh được sao? Các loài chim nương ở cây rừng, sáng đi chiều lại hót chẳng ngừng. Tình cảnh chúng sinh cũng như thế, vương vấn thời chuốc lụy không ngừng. Kinh Tứ Niệm Xứ quyển thứ 6. Đường lên quả vị thập trụ. Hôm nay sang tuần thứ 2 trong mùa an cư nhập hạ, Thầy sẽ khai thị cho đại chúng về quả vị thập trụ. Muốn đạt được quả vị thập trụ này, tức có 10 điểm phải trụ, phải nắm vững trong tâm của mình. Nói một cách khác là có 10 cá tánh nhấp nhô liên tục trong cuộc sống của mình, và phải làm thế nào chúng nó được an định. Chữ trụ ở đây được hiểu an định là ngự trị, không cho lay động, không cho loạn. Nếu tâm không trụ, bị dao động là sẽ gây rắc rối cho con đường tu chứng của chúng ta. Nghĩa đen chữ trụ là ở an nhiên, bền chắc một nơi nào đó, một địa điểm nào. Nhưng ở đây nghĩa bóng của thập trụ tức là 10 loại chân tâm của chính mình. Cái định nằm trong cái định, chứ không phải cái định tương đối với cái bàn loạn. Trong an định mà còn đối với thiền định, đối với tán loạn là cái định ấy còn yếu lắm. Định là không tán loạn, ngay trong cái loạn mới thật là định. Một phát tâm trụ, tâm chúng ta lúc nào cũng rộng mở vào cửa thiện, sáng suốt làm việc lành, gọi là phát tâm Bồ Đề. Làm việc gì cũng nên nói, A Di Đà Phật cảm ơn huynh, chúng ta phát Bồ Đề tâm để mà lo việc đó. Định nghĩa chữ phát tâm này là cởi mở tâm thiện để làm việc lành, ngõ hầu ăn ở trụ vào cho được quả vị Phật, tức là tìm được sự giác ngộ hoàn toàn. Cũng có nghĩa là ở trong cái trụ đó, nó không còn có một cái gì gọi là sai lầm, si mê. Tuy vậy, con đường trụ đó vẫn chưa thật hoàn toàn sáng suốt, mà ta còn phải tiến lên cho đến thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, cuối cùng là viên giác. Chúng ta nên phát tâm thật sự để tu hành, chứ không nên phát tâm tìm cầu phước báo ở cõi người, cõi trời, cho đến không còn cái tâm tìm cầu chứng A-la-hán, thanh văn, duyên giác, hay quyền thừa Bồ-Tát. Chỉ nên phát tâm Bồ-Đề tới tối thượng thừa, tức là nguyện cho tất cả chúng sanh đồng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Anuttara Samya Sambuddha. Rộng mở tâm như vậy mới được gọi là phát tâm Phật. Không muốn làm thanh văn, duyên giác, và cũng không muốn tu để tìm cầu phước báo ở cõi người hoặc ở cõi trời, ấy là phát tâm trụ. Ở trong mỗi loài, mỗi người, cái tánh giác hay linh giác tiến lên hoặc trở thành giác ngộ hoàn toàn, tức là địa vị chánh đẳng chánh giác, thì tâm mình bình đẳng một cách hết sức trung trực, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mình phải hiểu và nhận định cho rõ ràng để đưa mình thực hành đến chỗ siêu việt. Mà điểm này không thể nói được, không thể giải thích được. Chẳng hạn như vạn vật cỏ cây sắt đá cũng có tánh giác, mặc dầu thấy đó là vật vô tri. Nói như thế thì khó có ai hiểu, khó có ai tin, nhưng đó là chân lý. Khi con người mình hoàn toàn sáng suốt giác ngộ thì mới biết tâm trụ nơi đâu. Hai, trị địa trụ. Phật tánh của chúng ta, chân tâm của chúng ta luôn luôn đối trị với tâm vọng tưởng. Bất cứ giờ phút nào cái tâm vọng cũng có thể nổi lên, bởi vì mình còn mang tâm chúng sanh, tâm phàm, tâm chưa giác ngộ. Do đó mà mỗi ngày thầy thường nhắc nhở tăng ni trong tự viện, hễ một khi chợt nhận biết được một vọng tâm nào đó nó nổi lên là chúng ta phải chiến đấu đến cùng, và phải chiến đấu như thế nào? Nghĩa là quý vị phải nhất tâm niệm Phật, niệm đến khi nào không còn thấy mình niệm, mà miệng vẫn niệm, tai vẫn nghe tiếng niệm. Được như vậy mới diệt được những làn sóng vọng tưởng trùng trùng điệp điệp trào lên. Nó chỉ dễ nhưng áp dụng cho đúng mức thì không phải là dễ. Tuy nhiên khó mà thực hành được thì mới thật là vi diệu. Và phải thường xuyên thực hành cho đến khi nào mình hàng phục được hết các tâm phiền não, tâm vọng tưởng, thì tự nhiên tâm chánh niệm, tâm chân chánh hiển lộ. Lúc đó mình mới bước vào được trị địa trụ. 3. Tu hành trụ, tức là thực hành liên tục. Khi thấy sóng vọng tâm dấy lên xao xuyến, buồn buồn, nghi ngờ chuyện gì đó là liền niệm Phật ngay. Nếu tâm của mình có chiều hướng ngã mạn cống cao thì phải niệm Phật ngay, hoặc giả mỗi khi làm việc gì đều cho là mình hay hơn những vị khác. Không ai có thể làm được việc này ngoài mình mà thôi, kể cả trong chuyện tu hành cũng thế. Không chịu nghe lời huynh đệ chỉ dẫn, mà ngay cả thầy tổ dạy bảo khuyên lơn cũng không nghe. Bất cứ làm việc gì cũng chấp chặt ý kiến của mình, người như vậy chưa phải là tu hành trụ. Mình phải chịu khó sửa ba nghiệp thân, miệng và ý cho được nhất như, thì tu ở đâu, trụ ở đâu, hành ở đâu cũng thanh tịnh. Đó mới gọi là tu hành trụ. 4. Sanh quý trụ. Sanh tức là sinh ra, nảy nở luôn luôn, quý là tôn quý, trụ là ở một nơi an ổn vững chắc. Sanh quý trụ là phát tâm bồ đề cao thượng, tâm Phật, tâm sáng suốt của mình luôn luôn phát triển từ những nơi cao quý như thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, viên giác. Những điều cao quý phát triển luôn luôn ở trong tánh giác của mỗi chúng ta, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng mỗi sát na, phải làm cho tâm an trụ, nảy nở, chân chánh. Có như thế vậy mới gọi là chân không diệu hữu. Tâm của mình nằm trong quả vị thập trụ, coi như tối tôn quý. Phát tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ và sanh quý trụ là bốn quả vị trụ được gọi là nhập thánh thai, tức là vào trong thai thánh. Nói về sanh quý trụ, thầy nhắc cho quý vị thêm ở điểm này là tâm lúc nào cũng trụ ở trong cái gọi là phát triển luôn luôn để ngộ nhập với Như Lai tạng tánh của mỗi người. Làm sao cho nó trụ được một nơi và thể nhập với Phật tánh là một. 5. Phương tiện cụ túc trụ. Mình còn đang tu, còn mang thân tứ đại, cần giữ cái tâm sáng để mà trụ vào công việc làm, coi như là phương tiện cụ túc. Trong tất cả những Phật sự mà có hình thức này nọ đều là phương tiện, không phải rốt ráo. Nhưng phi phương tiện bất thành cứu cánh, cho nên cần phải cố gắng làm sao cho đi đúng với đạo lý để được sáng suốt, giác ngộ và giải thoát. Khi ra làm đạo mà thiếu phương tiện thì khó thành công trên mọi mặt. Mà muốn dùng phương tiện để độ sanh thì điều trước tiên thầy khuyên quý vị phải tu hành cho được rốt ráo. Phải có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ khả năng hành đạo, lúc đó mới giải quyết được tất cả mà không phải vấp ngã. Vì sao? Vì người có trí tuệ làm bất cứ việc cũng đều có suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo, kỹ lưỡng, lúc nào cũng sợ lợi mình mà hại người. Rủi ro vô thường nó có đến, mình không kịp trả và phải mang một món nợ đến kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa thì là một tai họa lớn cho người xuất gia. Thế cho nên dù cho có bá thiên phương tiện độ đời, cũng đừng để bị kẹt vào gút mắt. Đừng nên chấp chặt một việc gì rồi đôi khi trở thành tâm bệnh mà không hay, do đó không thể nào độ được người khác. Làm gì cũng tùy trường hợp, tùy căn cơ mình đáp ứng, phải tính toán xem hoàn cảnh như thế nào để mình ứng phó cho thích hợp cả đôi bên, thì đó mới gọi là ra làm đạo độ sanh, kết quả mới đi đến cụ túc viên mãn. Và chúng ta hãy cố gắng dùng cái văn là nghe, huệ sẵn có của mình. Muốn có văn huệ thì nên chịu khó xem sách, nghe giảng pháp, hoặc đến tận nơi có giảng sư thuyết pháp hoặc nghe băng cassette, và đọc sách tức là tự mình học. Nhờ như thế mới giúp cho chúng ta tiến lên được trên đường thập trụ. Cho nên trong bài này thầy giảng cho quý vị biết chữ phương tiện cụ túc là như thế. Làm gì thì làm, nhưng việc học, việc tu, thầy muốn quý vị xếp nó vào hàng đầu. Có học mới có pháp để giảng dạy, không học thì làm gì có vốn chữ nghĩa mà giảng giải đạo lý. Cũng như có tu thì tâm mới thanh tịnh, an trụ và giác ngộ, mới giúp được cho chúng sanh tiến trên con đường giải thoát giống như chúng ta vậy. 6. Chánh tâm trụ. Tâm trụ đã là chánh, mà chánh ở trong cái chánh, trụ ở trong cái trụ, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, tâm luôn luôn ở trong ba điểm chính, tuy nói là ba, nhưng là một, một là ba. Có nghĩa là tâm luôn luôn chí thành, lúc nào cũng phát nguyện rộng lớn ở trong các sự việc, và đem hết tâm nguyện thì làm việc gì đó sẽ thành công viên mãn, gọi đó là chánh tâm trụ. Chẳng hạn như việc trồng cây cũng thế, chúng ta phải ra sức trồng cho đúng phương pháp, đúng cách thức, đâu ra đó đàng hoàng, thì bông hoa mới có thể nở đẹp, đâm cành nảy lá sum suê. Còn bằng ngược lại, mình không chăm sóc cho kỹ lưỡng thì sẽ bị sâu ăn, rầy phá, hư hại. Trong những việc tầm thường như vậy mà mình không thể làm được thì đừng nói đến chánh tâm trụ để mà hành trì hay tu hành chi khác. Bất cứ làm việc gì cũng phải nhất tâm, kể cả sự tu niệm cũng vậy. Khi niệm Phật, ta biết ta niệm Phật, đó là nhất tâm. Khi tham thiền cũng phải định tâm để tham thiền, đó cũng gọi là nhất tâm tham thiền. Quý vị cố gắng làm sao hạ thủ công phu tu hành, cho trí tuệ mỗi ngày được tăng trưởng, mới luôn luôn nhật tân hiệu nhật tân. Quả vị này đòi hỏi chúng ta giữ chánh niệm từ mọi sự việc thường thường trước mắt hàng ngày, cho đến việc tu hành đều phải có tâm chí thành, còn gọi chánh tâm để được nhất như trước sau như một. 7. Bất thoái trụ là không bao giờ để cho chánh tâm của mình lay động, thoái chuyển. Thì ở trong quả vị bất thoái trụ này có chia ra 3 điểm nhỏ giải nghĩa rõ ràng. A. Vị bất thoái. B. Hành bất thoái. Và C. Niệm bất thoái. A. Vị bất thoái là tâm mình sáng suốt tới mức độ nào, tinh tấn tới cỡ nào đó thì nên cố gắng giữ luôn như vậy, đừng cho nó thoái chuyển. Và hàng ngày chúng ta càng phải làm cho nó tăng tiến thêm lên, có được như vậy thì mới gọi là quả vị bất thoái chuyển. Trong Kinh A-di-đà có chữ A Bệ Bạc Trí Avavakita, tức là người nào được sanh về nước cực lạc của Phật A-di-đà là không bao giờ thoái chuyển, lúc nào cũng có tâm niệm tiến lên, dù cho có làm người dân ở cõi Phật A-di-đà, rồi nhờ thần lực đó mà tu hành thêm cho đúng mức để đi đê lên tới hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, đến phần cuối cùng sẽ đạt được thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm thượng sanh, như vậy gọi là bất thoái chuyển. B. Hành bất thoái. Hành là công hạnh hay là thực hành, không bao giờ thoái chuyển, chỉ có làm cho tăng chứ không có thoái. Như quý vị ở đây khổ lắm, có lúc thì coi như hành được quá, mặc dù là chưa tới cái nốt ráo ở chuyện hành, nhưng mà làm một đổi rồi quen, chuông ngõ đánh được rồi, tụng niệm coi bộ được rồi, thì bắt đầu sanh tâm làm biếng, rồi còn nói lý, mình tu đâu phải chỉ là chuyện tụng kinh, mình tu cho giác ngộ chứ tụng kinh làm gì, ngồi cho đau lưng nhưng cũng chẳng được gì hết. Quý vị nghĩ như vậy là đi sai lật hết rồi. Thầy thường hay nói, mỗi một việc gì cũng phải làm cho nhất tâm, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, kể cả việc dùng điểm tâm sáng hay độ ngọ vào buổi trưa. Mỗi khi bưng chén cơm lên phải nghĩ đến ta đang sống trong pháp hội đạo tràng, phải ăn trong thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn thì mới đạt được quả vị giác ngộ, và luôn luôn phải hành bất thoái chuyển. Chứ đừng nghĩ tới chuyện thế gian ăn cho no qua ngày mà thôi. Người tu mà suy nghĩ không đúng là sẽ đi sai với đạo pháp. C. Niệm bất thoái. Niệm là một lúc nhớ tưởng niệm. trong câu này phải hiểu là đừng bao giờ cho chánh niệm thoái chuyển, nhất tâm niệm làm sao cho được thành Phật, hay tối thiểu cũng thành một vị Bồ Tát. Dầu cho khổ đến đâu, dầu cho tan xương nát thịt, cũng đừng có thoái chuyển, đó mới gọi là niệm bất thoái. Cũng như bây giờ đây, chúng ta thọ giáo pháp của Phật. Người thọ sa di thì 10 giới, người thọ tức Samanani 296 giới, người thọ tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Tại sao phải thọ như vậy để làm gì? Vì Đức Phật đã dạy người tu lúc nào cũng cần giữ chánh niệm. Trong khi đi đứng nằm ngồi, cần phải có oai nghi, phải có nghiêm trang thanh tịnh. Trong đạo tràng và ngoài đạo tràng cũng thế, những công việc gì có ý định làm là bất cứ lúc nào cũng suy nghĩ cho đúng chánh pháp. Làm cho đúng chánh pháp, hợp sự thật thì đó là niệm bất thoái chuyển. Tâm Bồ Đề không bao giờ bị thoái chuyển lay động, không bao giờ bị lu mờ, giải đãi, biến ngát. Đó gọi là tâm Phật, tâm bất thoái trụ. 8. Đồng trơn trụ là tâm luôn luôn lúc nào cũng giữ cho thanh tịnh như hai chữ đồng trơn này có nghĩa là vô phân biệt. Sống trong cuộc đời này, tâm chúng ta lúc nào cũng phân biệt quá nhiều, thành ra cứ sống trong điên đảo vọng tưởng theo duyên phân biệt. Thường thường chữ đồng được hiểu là con, đồng nam, đồng nữ, bởi vì trẻ con sống trong hồn nhiên trong sạch, ngây thơ, chưa vướng bụi trần nên không có phân biệt. Cho nên việc tu hành của những vị đồng tử này dễ tu, dễ chứng, thế mới gọi là đồng chân nhập đạo. Đây là chỉ cho những vị ấu niên chưa từng lập gia đình mới được gọi là đồng chân nhập đạo. Còn như quý vị lớn tuổi đã từng có gia thất sau mới vào tu thì đã gọi là bán thế xuất gia. Tâm vì bị vướng mắc phân biệt rất nhiều, vì thế sự tu hành khó đạt được kết quả mong muốn. Những vị này bị cái trí thế gian xen tạp nhiều quá, trong đạo còn gọi trí này là thế trí biện thông nạn, làm cho người đó khó tu hành. Vậy phải làm sao? Chuyển trí thế gian này thành ra trí xuất thế gian thì mới giúp ích được cho đạo pháp, giúp ích cho chúng sanh mà chính bản thân mình mới tiến tu được. Đã là người xuất gia, hãy cố gắng giữ cho cái tâm bất nhiễm thế duyên, vì không còn phân biệt nữa. Đừng bao giờ nghĩ người này là đáng thương, người kia là đáng ghét. Cái này tốt, cái kia xấu, cái này đẹp, cái kia không đẹp, như vậy mới gọi là đồng trơn trụ. 9. Pháp vương tử trụ là cái tâm trụ giống như người con của đấng giác ngộ, rồi coi như là tu hành cũng khá cao, cho nên ở trong sắc phân tắc thì đến cái trụ thứ 9 này gọi là xuất thánh thai, tức là giác ngộ hoàn toàn. Đây chỉ cho Phật mà đấng Đức Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, cho nên mới có cái quả vị mang tên Pháp vương tử trụ. Vì vậy, nói cái tâm của mình lúc nào cũng như là con ruột của Phật đó mới được gọi là Phật tử. Vì người cha giác ngộ, người con cũng giác ngộ theo. Tử nghĩa là con của dòng họ Thích là phải sáng suốt, chiến đấu phiền não trong con người của mình, phải chuyển phiền não thành Bồ Đề. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cái gươm trí tuệ để chặt đứt những cơn sân hận, giận tức, phiền não. Do vậy trong đạo Phật có chữ sát sanh, nghĩa đúng là vậy đó, chứ không phải sát sanh là giết hại sinh vật. Nhờ sát sanh đúng nghĩa như vậy, cho nên những cơn phiền não nó giảm thiểu dần dần. Nếu chúng ta không tự biết để điều phục sát hại được phiền não, giận tức, thì phải nhờ đến huynh đệ, thầy tổ giúp dùm. Quý vị phải có kim cang tâm để đập mặn nó, may ra mới đạt được sự nhiệm màu, mới có thể nhập vào quả vị cuối cùng của thập trụ là quán đản trụ. 10. Quán đản trụ nghĩa đen là rưới nước cam lồ trên đầu, hay là ma đản thọ ký, hay xoa trên đầu, nhưng nghĩa đạo thì lại là cái tâm của mình lúc bây giờ coi như là chắc chắn, như thầy đã nói là đạt được chánh đạo thật sự chứ không phải là đạt cái ma chứng đạo, đó mới gọi là quán đản. Cũng như hồi xưa bên Ấn Độ, hễ mỗi lần có một vị hoàng tử lên ngôi thì họ phải làm lễ quán đản. Quán đản có nghĩa là tuyên dương và làm phép dưới nước, hay là một vị bà la môn giáo chánh tông đến để làm lễ quán đản dưới nước. Sau này đạo Phật của chúng ta đổi chữ quán đản lại là thọ ký, vì thọ ký nghe dễ hiểu hơn là quán đản, nhưng ý nghĩa cũng giống như vậy thôi. Thọ ký nói cho đủ là thọ bồ đề chi ký, tức là trao lại để mà ghi nhớ cái giác ngộ ở ngay thời điểm đó, coi như hoàn toàn giác ngộ. Vì vậy cho nên quán đản trụ giống như là thọ ký ở đầu. Như Phật thọ ký ở trong kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật thọ ký cho 1250 vị tỳ kheo, hoặc là thọ ký cho 500 vị A-la-hán, vân vân. Còn nghĩa chữ thọ ký ở đây tức là mình biết khi mình tu có sự giác ngộ, sự đạt đạo trong thời gian nào, hoặc là kiếp số nào, lúc đó hoàn toàn giác ngộ. Như Đức Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, tới một A Tăng kỳ kiếp nào đó sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, thọ 12 tiểu kiếp, cõi nước tên Ly Cấu, đất bằng lưu ly, có 8 đường giao thông, dây bằng vàng ròng răng hai bên đường, mé đường có hàng cây bầy báu, nhân dân nước đó thọ 8 tiểu kiếp. Sau khi Phật Hoa Quang diệt độ, chánh pháp trụ lại trong 3 đời, trong đời 32 tiểu kiếp, tự pháp trụ đời cũng 32 tiểu kiếp, hay là các vị khác cũng vậy. Nơi đây nếu chúng ta hiểu sâu vào lý thì không phải chỉ có một Đức Phật hay là có một vị thầy hoặc xoa trên đầu hoặc dưới nước trên đầu để thọ ký, mà chính nhờ vào cái sự tu hành của mình thì có thể đoán được trong thời gian nào, số kiếp nào mình cũng sẽ có sáng suốt giác ngộ để độ chúng sanh ở cái quốc độ nào, ở cõi nước nào. Còn như bây giờ đây nói thực tế cũng là thọ ký. Chẳng hạn như quý vị đây khi tu tập được một thời gian mà thầy tổ thấy rằng quý vị có khả năng ra làm đạo, đi độ sanh ở quốc độ này hay quốc độ kia, thì tự nhiên thầy sẽ nhắc nhở quý vị cho ra trụ trì một ngôi chùa để thượng hoàng Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Đây cũng là một điểm thọ ký, nhưng mà thọ ký hiện tại. Còn thọ ký mầu nhiệm là do tự tâm của mình tu hành mà đạt được, đó mới gọi là quả vị thập trụ, có nghĩa là cái tâm của mình sẽ giác ngộ, trong đó là có tha tâm thâm hoặc là túc mạng thông, biết được tất cả những cái gì thì đó kêu là lý đạo, cũng gọi là thọ ký. Nói tóm lại, quả vị thập trụ là một trong năm quả vị thập tín, và chỉ cần đem lòng chánh tín mà tin qua thập trụ, tức là bước vào Phật tánh rồi mới bước lên thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, tức là Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác, Viên Giác. Tóm lại, 10 quả vị này tuy chia là 10, chứ thiệt nó chỉ có 1. Vì nếu có 1 thì khó thấy thế nào là quả vị. Tuy nhiên, quả vị mà mình còn nói 10, nói 1 được, thì quả vị đó còn trong tương đối, không phải là quả vị giác ngộ tuyệt đối. Tuy mình không chính thức nhờ vào quả vị, mà nhờ vào cách giảng giải nghe, suy nghĩ, tu để cho cái của mình nương theo đó mà thâm nhập mới tiến tới chỗ chứng ngộ đạo quả. Vậy cho nên mới phải chia ra nhiều thập và địa vị. Nói về đốn giáo thì không có chia ra nhiều bậc gì hết. Coi như nghe rồi là tâm tỏ ngộ, tâm bừng sáng, giác ngộ hoàn toàn. Biết như thế để quý vị cố gắng trong thời gian 9 tuần cấm túc, 3 tháng an cư, mỗi ngày làm sao quý vị sống với mấy cái tâm thập trụ, sống được như vậy, thì thời gian chúng ta tu tập cửu tuần cấm túc, tam ngoạt an cư, tức là 9 tuần ở một chỗ, 3 tháng ở một nơi, thì có thể mình biết được mình tu tới đâu và tới một mức độ nào. Sang năm cũng vào 3 tháng mùa hạ, quý vị cố gắng làm sao điều phục cho thân tâm được nhất như hơn năm cũ. Thầy bảo đảm là trong thời gian ngắn quý vị sẽ đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, đa số đều là thánh tăng, cho nên những vị này khi nghe Phật giảng pháp có một lần là được chứng ngộ liền, không cần biên chép gì cả. Đó là thời chánh pháp. Một câu văn ngàn người ngộ. Qua thời tượng pháp thì cũng còn hơn phân nửa hàng thánh tăng khi nghe Phật giảng pháp thì chứng được thánh quả liền. Bây giờ là thời mạt pháp, rất hiếm có người được chứng quả thánh như vậy. Phải dùng phương tiện thu băng, nghe đi nghe lại nhiều lần mới có thể thực hành đúng được. Có điểm nào chưa hiểu phải hỏi lại thầy tổ cho rõ ràng. Thính vấn tức là nghe và hỏi, Phật pháp nhân duyên, chứ nghe sơ qua một lần, bỏ đó, rồi một năm sau mới đem ra nghe lại, thì biết đến bao giờ mới hành cho đúng để đạt được quả thắng. Thầy nói cho quý vị biết, nếu như quý vị không lần lượt đi từ pháp tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ, rồi sanh quý trụ, cuối cùng là phương tiện cụ túc trụ, thì khó tiến lên được. Thầy lúc nào cũng nhắc nhờ quý vị từng giây từng phút luôn luôn phải điều phục thân tâm, xem chừng coi cái con trâu nghiệp của mình nó đi tới đâu rồi, nó có thuần thục nghe lời chủ chưa, hay thỉnh thoảng nó vẫn còn đi lạc đường. Những lúc như vậy quý vị phải niệm Phật liên liên, điều phục cho tâm an ổn lại. Khi đó hành giả mới biết được mình giác ngộ tới đâu và sự tu của mình đi đến đâu. Nói tóm lại, nếu đạt được quả vị thập trụ này thì hành giả có thể tiến lên một bậc nữa, đó là thập hạnh. Khai thị thứ ba trong mùa an cư kiết hạ năm nay, thầy sẽ mở bày cho hàng thất chúng. Thất chúng tức là bảy chúng: một là chúng tỳ kheo, hai chúng tỳ kheo ni, ba chúng thức somana, bốn chúng sa di, năm chúng sa di ni, sáu chúng yêu bà tắc và bảy là chúng yêu bà di. Thầy mở bày cho hàng thất chúng một phương phát triển công năng tu hành để đạt đạo, để tiến lên quả vị thập hạnh. Thập hạnh là 10 cái hạnh lành, và làm sao mà chứng cho được 10 cái hạnh lành này để tiến lên quả vị thập hồi hướng, rồi cuối cùng vào được quả vị thập địa. Những điểm cốt yếu nói về hạnh thì chỉ có một pháp môn dễ vô cùng, nhưng nếu không hành thì nó cũng khó vô song. Dĩ nhiên người con Phật dù xuất gia hay tại gia gì cũng vậy, nhưng chủ yếu là người xuất gia giờ nào, phút nào, giây nào cũng giữ cho tâm an bình. Khi thấy việc gì đến hơi bất an hoặc bất bình thì nên dùng câu niệm Phật để đáp ứng liền. Và phải chí thành niệm Phật, bởi vì niệm Phật tức là niệm tâm, tức là chỉ thẳng vào cái tâm của mình để chuyển phiền não thành bồ đề. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta trở về với ông Phật sẵn có của chính chúng ta, đó là tánh giác của chính mình. Nam Mô có nghĩa là quy mạng, trở về. A Di Đà là ở trong Phật tánh của mình, có đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Công năng diệu dụng của cái vô lượng này giúp cho chúng ta chống lại nội ma ngoại chướng, để trở lại cái bản tâm thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Lúc ấy chúng ta có thể đi lên những quả vị khác một cách thật dễ dàng mà không phải nhập công mệt sức. Sau đây thầy sẽ giảng cho quý vị 10 công năng của thập hạnh. 1. Hoan hỷ hạnh. Là mình tu hành làm sao lúc nào cũng giai đại hoan hỷ. Đừng có buồn, đừng có giận, đừng có tức. Làm gì thì cũng nên giữ tâm hoan hỷ, thì sự đạt đạo không khó gì cả. Có khi người ta đánh đập hoặc giết hại thân mạng mình, cái đó không ăn thua gì hết, nếu mà trong tâm mình luôn luôn giữ được hoan hỷ. Vì vậy trong sách có câu: thiên hoan hỷ, địa hoan hỷ, phát bồ đề tâm. Tức là trời vui mừng, đất vui mừng, phát tâm bồ đề rộng mãn. Nếu mọi sự ở trong thế gian này có đến với mình đều giữ tâm hoan hỷ, dù việc đó vui hay buồn, đừng có bận tâm lay động gì hết mới phát được tâm giác ngộ. Hoan hỷ được chuyện buồn phiền, hoan hỷ theo cái niệm đạo, chứ hoan hỷ theo cái niệm đời thì nó dẫn dắt mình đi xuống một cách nhanh chóng. Phải an lạc luôn luôn thì mới gọi là giai đại hoan hỷ. Thực hành được như vậy thì mình đạt được sơ quả, tức là lên được một nấc thang về tâm linh. Hoan hỷ là ở chỗ đó, chứ không phải là hoan hỷ là mừng rỡ cười đùa quá trớn. Cho nên khi tu hành mà có những chuyện gì tác động, tức là hơi bất an, chúng ta có cười có mừng đi nữa cũng chỉ cười vi tiếu một chút mà thôi, chứ đừng nên cười ra tiếng hay là tỏ ra sắc mặt tràn đầy hân hoan. Giữ tâm hoan hỷ trong nhà Phật là ở chỗ đó, làm sao đừng cho cái phiền não nó khởi lên. Dĩ nhiên là không phải dễ dàng, vì thế mình phải trì trí, phải lấy một cái móc trì giới hoặc những yếu tố khác để mà giải tỏa. Chứ phiền não khó trừ lắm. Phiền não chướng, sở chi chướng và báo chướng là những cái khó diệt trừ vô cùng, chứ không phải đơn giản. Vì vậy cho nên phải thọ trì đọc tụng luôn luôn, phải thực hành thiền định, bái sám, hành đạo luôn luôn để mà giải tỏa chúng lần lần. Trừ những bậc gọi là thượng căn thượng trí, những bậc gọi là tái sanh, trước đã có tu chứng rồi đời này người ta tu chỉ coi như còn một bước nữa là chứng quả. Những hạng này thật hiếm hoi, còn bình thường là bị nghiệp lực chi phối dẫn dắt đi đầu sanh. Mình biết được đạo rồi, mình phải sống làm sao để trở về lại cái chân tâm thật của mình. Chân tâm của mình chứ không thôi mình sống với cái vọng tâm. Khi mà tâm chúng ta chưa có thiệt bình, chưa thiệt an thì chúng ta sống hoàn toàn với cảnh vọng. Hễ vọng tưởng thì điên đảo đủ kiểu, thử hỏi làm sao tâm mình an bình cho được. Do đó cho nên cái quả vị thập hạnh đầu tiên là hoan hỷ hạnh. Làm sao quý vị giữ trọn lời thầy giảng như trên là mình chứng được hạnh đầu của 10 hạnh. 2. Nhiêu ích hạnh. Tâm hạnh của hành giả tu hành luôn luôn nghĩ đến việc làm lợi cho chúng sanh, không nghĩ đến việc lợi ích cho mình. Đó mới gọi là nhiêu ích hạnh. Cho nên phần chánh yếu trong Bồ Tát giới là nhiếp luật nghi giới, nghĩa là một cái gì vọng động, một cái gì xấu dù cho nhỏ cũng không bao giờ dám làm. Nhiếp thiện pháp giới là chuyện tốt, chuyện coi như là có lợi cho chúng sanh, giờ làm việc rất nhỏ cũng không dám bỏ. Để đúc kết thành nhiêu ích chịu tình giới là việc làm luôn luôn lợi ích cho chúng sanh. Hạnh tu như vậy đó là vì người, không vì mình. Tâm hạnh như vậy là tâm hạnh đi lên. Chúng ta học luật trong tỉ mi nhập dụng, cứ giờ phút nào cũng lo cho chúng sanh. Khi rửa tay mình đọc bài kệ rửa tay, khi rửa mặt mình đọc bài kệ rửa mặt, lúc đó là mình đang cầu nguyện cho chúng sanh. Bất cứ làm việc gì người tu cũng đều cầu nguyện cho chúng sanh. Khi tụng kinh cũng thế, chúng ta quỳ cả tiếng đồng hồ thành tâm đọc tụng rồi cuối cùng cũng hồi hướng cho chúng sanh. Cho đến phần tam tự quy, chúng ta cũng nguyện cho chúng sanh, bởi vì chúng sanh với mình là một, chúng sanh với Phật là một. Tâm Phật cập chúng sanh, thị tam vô sai biệt. Tức là tâm Phật và chúng sanh, ba cái không sai khác. Tâm của mình có hằng hà sa số chư Phật và cũng có hằng hà sa số chúng sanh. Bây giờ mình kính mến chư Phật cỡ nào thì mình cũng phải kính mến lo lắng cho chúng sanh như thế ấy. Vì vậy cho nên khi còn một chúng sanh đau khổ là mình còn có bổn phận phải lo lắng cứu độ. Mình không thể nào lên tòa sen ngồi một mình được đâu. Chúng ta tu theo Đại Thừa Giáo là phải nguyện hằng hạnh Bồ Tát là vậy đó. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàn. Nghĩa là khi một chúng sanh chưa giác ngộ, chưa thành Phật, thì mình không có quyền lên cảnh niết bàn hay lên tòa sen. Ngồi trên tòa sen nhìn xuống, thấy chúng sanh dưới cõi ta bà này còn đang lặn hụp trong đau khổ. Làm sao có thể nào ngồi yên cho được? Đó là chân lý muôn đời. Nếu mà tất cả chúng ta hiểu được điểm đó, thì dù cho cư ngụ tại bất cứ châu nào, thì tất cả đều có thể trở về con đường chân lý để tu, để hành. Cho nên nhiều ít hạnh là cái hạnh thứ nhì trong thập hạnh. Thí dụ như bây giờ chúng ta đang tu, đang tập, đang hành sự chuyện này, chuyện kia, công việc làm có khi khó có, dễ có, nhưng điểm chính yếu vẫn là độ sanh. Chứ ngoài ra không có vấn đề gì nữa cả. Như quý vị thấy, tuy nói là người xuất gia nhưng qua xứ bên này, thầy cũng phải để hết tâm trí xem xét từng chút một, coi còn có hết từng cái chén, từng đũa đũa. Mọi việc thầy cũng phải để tâm lo, những chuyện lo đó thầy cũng chỉ huy về một mục tiêu là độ sanh mà thôi. Nếu không có một đạo tràng trang nghiêm thì lấy gì độ sanh độ tử? Không lẽ ở xứ này thầy ra đường làm lễ, tụng niệm ngoài trời làm cho cảnh sát tưởng rằng người tu theo đạo Phật là khùng là điên, cần phải đến giải tỏa hay sao? Thành ra tất cả mọi chuyện, mọi việc làm cũng như vậy. Quý vị hành đạo, hàng ngày có những giờ được gọi là chất tác, có nghĩa là làm việc để duy trì ngôi già lam, hay cuộc sống của tăng đoàn. Tất cả những giờ thiền, tụng kinh, học đạo lý, quý vị đều biết cả rồi, nhưng đôi khi chưa hiểu cái lý, cái sự cho nó viên dung. Vì thế mà thầy cứ phải bận tâm lo lắng hoài. Nhưng đôi khi lại có những vị không thông suốt lý đạo thì nói tại sao thầy phải bận tâm những cái chuyện đó chi vậy? Chính đó là sự độ sanh đấy. Như vậy mới tu hành đến chỗ tinh tấn ba la mật được. Cho nên mới đúc kết câu, Phật sự môn trung, bất xả nhất pháp. Tiến vào đường đạo, không trừ một pháp nào mà không làm. Cái gì mà nó nằm ở trong Phật sự, việc Phật là việc sáng suốt, không bỏ một pháp nào. Trừ ra chuyện thế gian không nói tới làm chi, bởi vì thế gian cũng làm để tạo nghiệp kiếm tiền nuôi thân. Còn chuyện mình làm trong đạo là với tâm nhất như của mình làm để chuyển nghiệp và để độ sanh, cũng là việc làm đó mà nằm trong nhiêu ích hữu tình hay là nhiêu ích hạnh, hoặc là tâm hạnh nhiêu ích là làm lợi ích cho chúng sanh. Thí dụ như ở ngoài đời người ta cho chuyện đi lau quét nhà tắm nhà vệ sinh là hèn hạ, công việc xấu hèn, nhưng trong đạo cũng việc làm đó, mà nếu tâm mình an nhiên tự tại trong lúc làm thì sẽ kết quả hưởng phần công đức phước đức như những người được nghe một thời giảng pháp hay là tụng một thời kinh. Chứ đừng nghĩ là mình là tu sĩ phải lên bục giảng pháp mới ngon lành, còn làm những việc khác thì không đúng, mất thể diện của nhà sư, vì sư là tăng bảo đại diện cho Phật để hóa độ chúng sanh. Nghĩ như vậy là sai lầm, mà hễ đã sai lầm thì làm gì có phước đức hữu lậu, chứ đừng nói chi đến cái phước đức vô lậu. Còn có cái tâm vướng mắc so sánh việc làm đời đạo, như vậy không phải là nhiều ít hạnh. Chẳng hạn bây giờ đây mình tu một mình trong ngôi chùa, trong một ngôi tam bảo, không người phụ giúp, chẳng lẽ để cho nhà bếp, nhà cầu nó bẩn thỉu hay sao? Khách thập phương đến lễ Phật, họ sẽ thấy sân chùa đầy cỏ rác, trong chùa thì chỗ nào cũng bê bối, thì thử hỏi, như vậy làm sao sự trang nghiêm cho được? Việc ở ngoài không trang nghiêm thì tâm mình cũng không trang nghiêm, giống như vậy thôi. Những người tu như thế đó, biết đến bao giờ mới thấy tâm Phật sẵn có trong người mình. Trái lại, còn làm cho Phật tử thoái bồ đề tâm, không đến chùa nữa. Như vậy thì làm sao độ sanh, nói chi độ tử. Vì vậy trong luật tổ có ghi mấy câu để lại chúng ta học. Cần tạo già lam địa, thời thời phước khỏe sanh, tuy vô tân khắc trí, diệt hữu thánh nhân hẳn. Tạm dịch là siêng năng quét dọn chùa, bao nhiêu nghiệp chướng não phiền tiêu tan. Dù rằng các tục chẳng qua, thánh hiền thường đến chớ mà dễ ngươi. Tức là cần tạo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân khắc trí, diệt hữu thánh nhân hẳn. Người nào thần tâm quét dọn sạch sẽ, trang nghiêm chốn già lam, nơi có kiết giới là thuộc vùng đất chùa. Mỗi thời gian đều như vậy là phước khỏe được trang nghiêm. Trong thì sạch, ngoài thì tươm tất. Tuy không có khách đến, nói chung là Phật tử hoặc bồn đạo đi qua lại, nhưng lúc nào của các vị thiên long bát bộ hộ trì Phật Pháp tuần hành bảo hộ chốn trang nghiêm. Cho nên quý vị thấy giờ nào rành rành, yên yên, thầy cũng phải đi xem chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Thầy phải để mắt vô xem thử coi ra làm sao, chứ đừng nói đến chư vị hộ Pháp long thần. Các ngài ấy còn thính hơn thầy nhiều, còn hiểu luôn trong tâm niệm nữa. Mình làm như vậy mới gọi là như ích hạnh, tức là lợi ích cho chúng sanh, mà hễ nói đến chúng sanh là có mình ở trong đó rồi. Tâm Phật cập chúng sanh thì tam vô sai biệt. Tâm của mình với chư Phật cộng với chúng sanh không sai khác. Bởi vì nó không sai khác cho nên mình phải có bổn phận lo. Nếu mình chỉ lo cho mình mà bỏ chúng sanh là trật là sai, vì chúng sanh và mình là một. Đầu tiên phải lo cho chúng sanh quy hướng về Phật Pháp. Từ từ chúng ta dùng đủ mọi phương tiện hầu giúp họ chuyển tâm trở lại. Tuy vậy phải tùy nhân duyên, từng cá nhân một. Bổn phận chúng ta là người ở chùa phải tạo nhân duyên, hội đủ phương tiện chỉ vì một mục tiêu chính đáng, đó mà thôi. 3. Vô sân hận hạnh. Tức là cái hạnh tu không bao giờ giận, không bao giờ hờn, nó mới đạt quả vị thật hạnh đầy. Tu mà động đến một chút là hờn, nóng, hờn mát, giận tức. Trong lúc đó mà muốn đạt đạo quả, mình cần phải dẹp cái tâm đó sớm chừng nào hay chừng ấy. Được như vậy đó thì mới trang trải cái lòng từ bi, tức là ban vui cứu khổ. Nếu mình buồn mình giận thì làm sao ban vui cứu khổ được cho mình, chứ đừng nói chi đến chuyện ban vui cứu giúp chúng sanh. Cho nên người tu phải sống với hai chữ từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Còn giận là khổ rồi, chứ làm sao vui cho được. Chúng ta phải làm sao giữ cho được cái hạnh vô sân hận. Cố gắng sao đừng cho lòng giận, lòng sân nổi lên, chứ không thì nó đốt hết đám rừng công đức. Tại sao đừng nên sân hận? Vì lửa sân hận nổi lên thì chúng ta không thể tu hành gì được. Muốn giải tỏa cái tâm sân hận này thì phải có cái tâm giới, định huệ, nhân giữ giới sanh định. Nhân định phát huệ, có huệ mới giải tỏa nổi những cái khác được. Không tham không si, đó là cái hạnh vô sân hận. Lúc nào cũng giữ cho tâm an bình thì thập hạnh mới được hiển lộ. Bất cứ là hạnh nào cũng được hiển lộ cả. Tuy nhiên phải cẩn thận, đôi khi bề ngoài thấy như là an nhưng bên trong nó sôi sùng sục, như vậy cũng chưa được. Cái tâm sân hận vẫn còn nằm ngấm ngầm ở trong. Mình đã là thích tử hay thích nữ, là con của Đấng Thế Tôn, vị cha lành đã giác ngộ sáng suốt, mà chính mình mãi còn ủ tối, sân hận hoài, làm sao dám tự xưng là con Phật được. Phải tỏ ra xứng đáng trong những việc nan hành, năng hành. Phải nhiệt tâm vì đạo, phải nan nhẫn, năng nhẫn mới giải tỏa được tất cả những cái kiền phược. Đó là nhẫn được cái khó nhẫn, đó mới là cao quý. Cái khó làm mà mình làm được mới ngon lành, chứ chuyện dễ làm mình mới làm được thì đâu có giá trị gì. Thí dụ như có ai cầm dao đến giết cũng chẳng có gì sợ sệt cả, nhưng phải cho họ biết là oan gia giữa tôi và anh từ đời trước đến đây là chấm dứt. Chúng ta đừng kéo dài đến đời sau nữa, phải giải tỏa ngay từ bây giờ, đó mới là tâm hạnh thánh nhân. Khi hiền thánh thì tâm họ hiền thánh liền. Nếu không tu thì không biết từ vô lượng kiếp trước mình có tạo cái nhân gì xấu ở đâu, thì bây giờ lỡ nó có đến mình sẵn sàng trả cho xong. Nghiệp đến mình vẫn giữ tâm an bình để giải tỏa vấn đề buồn phiền giận hổ lỗi, oan gia nghi giải bất nghi kết. Sống trong gia đình hay sống trong chúng cũng vậy, tại sao có những vị mình mới nghe tên chưa thấy mặt mà đã có cảm tình, rồi tại sao có những mình vị mình thấy mặt nghe tên hàng ngày mà lại ghét cay ghét đắng, thậm chí muốn ăn thua đủ với họ nữa. Đây là đạo lý nhân quả ba đời trong nhà Phật, không có gì tự nhiên mà có. Khi đã hiểu đạo rồi thì thản nhiên thôi, đâu có gì phải bận tâm suy nghĩ cho mệt. Đã không gieo duyên này mà bảo có duyên thì làm sao có được. 4. Vô tận hạnh. Hạnh này rốt ráo với hạnh ở trên kia thì vô sân hận hạnh chỉ có giận hờn thôi. Còn ở đây vô tận hạnh là cái tâm hạnh lành, tức là đối với chiều thuận, đối với cảnh nghịch, đối với cảnh lạc, đối với cảnh khổ vân vân, coi như bắt phong thổi không động. Tất cả những chuyện coi như là tám ngọn gió độc thổi không bao giờ lay động. Thế mới gọi là vô tận hạnh, là diệt trừ hết mấy cái tâm niệm thường của người đời. Con người ta sống ngoài đời, nhất cử nhất động là hiện lên sân si ái ố triền miên, bất cứ giờ phút nào cũng có thể nổi giận được, luôn luôn nằm trong cảnh si mê, không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tà, đâu là chánh. Mỗi khi đụng đến cái gì hạp nhãn hạp tình là ái tối đa, muốn chuyện đó cho bằng được, còn chuyện gì không thích là ố, tức là ghét cay ghét đắng. Giải nghĩa chứ bát phong tám ngọn gió, bát phong là tám ngọn gió có thể làm phiến động lòng người, tức là lợi, thứ hai là ai là thương cảm, ba là hủy nói xấu, bốn là dự khen, năm là xưng khen tặng, sáu cơ là chê, bảy là khổ hoạn nạn, và tám lạc là vui sướng. Muốn chứng quả thập hạnh này, mình phải sống với tứ vô lượng tâm mà thường gọi là từ bi hỷ xả, tức là bốn tâm vô lượng ở trong con người của chủng của mình, nghĩa là lòng từ, lòng bi, lòng hỷ và lòng xả không còn cân lường được. Coi như đã tới quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, như Đức Quán Thế Âm lúc nào ngài cũng ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Và tất cả chúng ta ai muốn đạt được quả thập hạnh này thì cũng phải bắt buộc học cái hạnh giống như ngài. Được như vậy mới gọi là con Phật, mới gọi là người xuất gia, là trường từ của Như Lai. Tiếp đến sẽ tiến lên ly si loạn hạnh. 5. Ly si loạn hạnh là tâm hạnh phải lìa những sự si loạn. Đã ngu si mà còn loạn động nữa. Muốn lìa si loạn động này thì không thể nói lý thuyết sơ sơ, mà mình phải hiểu và biết xa lìa ngũ dục lạc. Mỗi ngày bỏ một chút, tất nhiên xa lìa được cái si loạn ngũ dục. Đó là tài sắc danh thực thủy. Tài là của tài, tài vật, phải xa lìa nó, phải chuyển nó thành thất thánh tài. Nếu vị nào có tâm Phật thì người đó xem tiền tài không nằm trong ngũ dục lạc. Thất thất tài là bảy món của cải về tinh thần, tức là một là tín, hai là giới, ba là tà, bốn là quý, năm là đa văn, sáu là trí huệ, bảy là xả ly. Vì sao? Vì họ dùng đồng tiền đó làm lợi ích cho chúng sanh, đó là đồng tiền thanh tịnh để vun bón gốc cây bồ đề, tỏa nguồn tươi mát, an lạc đến cho chúng sanh. Phải có tịnh tài, chúng ta mới có thể tiến tới ngôi thế gian trụ trì tam bảo. Có tịnh tài để tiếp tăng độ chúng và là lợi ích cho chúng sanh, chuyện đó nhất định là nên có. Còn nếu người tu mà lo tiền tài để riêng cho mình, lo cho đoàn thể của mình, lo cho gia đình mình, như vậy không thể gọi là thất thánh tài. Mà phải làm sao cố gắng biến tâm đời thành tâm Phật, tiền tài ngoài đời thành tiền tài của Phật. Người nào làm được như vậy thì mới xa lìa được dục lạc thế gian, mới gọi là thất thánh tài. Kế đến là sắc. Sắc, mình mắt mình mà nhìn đến cái gì đẹp là ôi thôi hết chỗ chê, mệt chết mê chết mệt, mong muốn làm sao chiếm được vật đó. Những cảnh tượng như thế chúng ta phải làm sao khắc phục được tâm để xa lìa nó, đừng nên chạy theo bén gót cái gọi là si loạn động này. rồi đến dân. Đừng nên làm gì cái dân, cái tướng, cho dù chúng ta có xây 5-7 cảnh chùa hay đúc một vài quả chuông, cũng đừng vì dân, vì tướng, vì tiếng khen mà làm, nên nghĩ rằng ta làm vì chúng sinh, có chúng sanh ta mới cải thân ra làm đạo. Sau đến thực, thực là về sự ăn uống, thức ăn uống đừng nên dùng cao lương mỹ vị quá, sẽ khó tu hành. Chỉ cần cho vừa đủ để chúng ta có sức khỏe làm đạo là được rồi, kẻo không thì cái suy loạn trong thân mình nổi lên, không kềm chế hàng phục nổi. Đến cái cuối cùng là thùy, tức là ngủ nghỉ. Ngủ cũng vừa phải mà thôi, đừng để ngủ quá nhiều, bởi vì ngủ nghỉ nhiều sẽ đem lại sự mờ tối si mê. Người biết tu đôi khi người ta phải ngủ ngồi dễ dễ kiểm soát con người. Mình hơn, ít bị chiêm bao mộng mị, nếu lìa được ngũ dục lạc là chúng ta đắc được ly si loạn hẳn, và việc tu hành của chúng ta sẽ tiến thêm một bậc nữa, đó là thiện hiện hẳn. 6. Thiện hiện hẳn. Thiện hiện tức là hiện ra những cái hạnh lành, mà cái lành đó tức là phá trừ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, đó là bốn tướng thế gian. Bốn tướng đó hằng ngày mà mình phá trừ được thì mình sẽ đạt đến hạnh thiện, còn được gọi là thiện hiện. Danh từ hiện thiện hạnh này được dịch ra từ cái tên của ngài Tu Bồ Đề, mà ngài Tu Bồ Đề là bậc giải không đệ nhất, cho nên mới gọi là Tu Bồ Đề. Đó là Lý Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Muốn đạt được tánh kim cang, mỗi người phải tự phá trừ bốn loại tướng thế gian đó. Chẳng những vậy mà bốn cái tướng của Phật pháp là sanh, trụ, dị, diệt. Sanh, già, bệnh, chết cũng phải phá trừ, dù cho đó là ngã tướng và ngã pháp của xuất thế gian. Cho đến ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, vân vân, biết rồi cũng phải dẹp nữa chứ đừng có nên chạy theo nó. Cũng như chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, chúng ta cũng đều phải giải tỏa hết, tất nhiên là đừng có chấp. Ta đã chứng A-la-hán rồi, khi còn chấp vào cái chứng của mình, tất nhiên là chưa chứng gì hết. Trong Lý Kim Cang đã nói như vậy, người mà muốn đạt cho được cái hạnh thiện hiện là phải phá trừ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Phải biết rằng hình tướng của mình là do tứ đại giả hợp mà thành, cho nên không ăn thua gì cả. Đối với người khác cũng vậy, có cái gì đâu là thiệt của mình, nó chỉ là những yếu tố hợp lại rồi đặt thành ra một cái tên vậy thôi. Không hiểu thì còn vướng mắc, chứ khi đã thông suốt rồi thì buông bỏ tất cả. Cũng như quả địa cầu có trước mình bao nhiêu triệu năm, cũng chỉ là nhân duyên hợp lại mà thành. Vì là nhân duyên nên có ngày cũng bị di sơn đảo hải, sẽ bị thần trụ hoại không chi phối. Làm sao cố gắng đạt cho được quả này thì chúng ta mới có cơ hội tiến lên một bậc nữa là vô trước hạnh. 7. Vô trước hạnh là tâm hạnh làm bất cứ một chuyện gì, dù lớn dù nhỏ, trong hay ngoài, cũng phải chánh niệm với công chuyện của mình làm. Đừng bao giờ để cho vọng tâm hoặc trước tướng cầu danh ngự trị. Người đời làm cũng coi không được, chứ đừng nói chi đến người tu đầu tròn áo vuông. Nếu còn trước tướng cầu danh là không đạt được quả này. Quả vô trước hạnh này có nghĩa là làm gì xong rồi cũng phải xả bỏ hết, bỏ qua hết. Chuyện làm thì phải làm, dù cho có thành công hay thất bại cũng vậy, chúng ta phải thản nhiên, chứ đừng thấy thành công thì vội vàng ưỡn ngực ta đây, còn thất bại thì chán nản ê chề. Ai mà có tánh như vậy thì không thể nào ra làm đạo được, vì ra làm đạo có trăm ngàn chông gai trước mặt, mình phải cố gắng vươn lên hết sức để vượt qua, phải luôn luôn an trụ trong tâm, không cầu danh cầu tướng trong bất cứ một chuyện gì. Người nào hằng tâm niệm như vậy mới có thể đi đến chỗ Ba La Mật và rốt ráo đạt được vô trước hạnh. Lúc ấy mới có thể tiến lên đến quả tôn trọng hạnh. 8. Tôn trọng hạnh là luôn luôn tôn trọng tâm hạnh Phật tánh của chính mình và cái tâm hạnh Phật tánh của chúng sinh. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng. Mình phải tôn trọng cái Phật tánh của người khác, đó cũng chính là tôn trọng Phật tánh của mình. Mình phải làm sao cho muôn loài chúng sanh hiển lộ được Phật tánh, sẵn có của họ, tức là nhập Phật tri kiến. Trong kinh Đức Phật có dạy, Phật tánh là tánh sáng, tánh giác ngộ của từng cá nhân một. Phật tánh có chia ra như sau: 1. Chánh nhân Phật tánh, 2. Duyên nhân Phật tánh, 3. Liễu nhân Phật tánh. Chánh nhân tức là Phật tánh của chính mình, rồi cộng thêm cái hạt giống duyên nhân hợp lại thì Phật tánh đó mới có kết quả tốt, mới đi tới chỗ hoàn toàn giác ngộ, là đem lại thắng duyên tu hành rồi thì tiến lên liễu nhân Phật tánh, tức là cái tánh trở về nhập Phật tri kiến. Bởi thế cho nên chúng ta phải tôn trọng Phật tánh của mình và tôn trọng Phật tánh của người. Thí dụ như tiếng hay của mỗi người, hoặc là tiếng hay của mỗi cây đàn gọi là liễu nhân Phật tánh. Còn cái chánh nhân Phật tánh là tiếng hay sẵn có ở trong cây đàn. Nếu chỉ có chánh nhân, liễu nhân mà không có duyên nhân thì làm sao phát ra tiếng nó hay cho được. Duyên nhân là gì? Là ngón tay của người nhạc sĩ khai đàn. Có ngón tay mà không có người đánh đàn giỏi thì những bản nhạc dù hay cho mấy cũng không có kết quả mỹ mãn. Cho nên mới có ba yếu tố là tam nhân Phật tánh vậy. Người ta còn đưa ra thêm một thí dụ nữa là trong cây có lửa nhưng đâu ai tin, và còn nói rằng cây thì làm sao mà có lửa cho được, nếu có lửa thì nó sẽ cháy từ trong ruột cây cháy ra hay sao. Nhưng thật sự và chắc chắn rằng trong cây vốn sẵn có lửa. Chúng ta thử đem hai cây mà cọ sát lại với nhau một lúc lâu, đến khi độ nóng đã có thì những làn khói bắt đầu xuất hiện bay ra. Đó là hiện tượng có lửa. Cũng như Phật tánh, nếu chúng ta biết khai thác thì nó cũng hiện hiện rõ rệt như vậy. Vì thế người tu phải lấy sanh tử đại sự để đứng hàng đầu. Có như thế mới tinh tấn tu hành đến chỗ ba la mật. Mình phải tiến tu làm sao để khỏi phụ cái tánh linh của mình. Thật ra những người không biết tu chỉ cạo đầu vào chùa rồi ngồi không hưởng của đàn na tín thí, không làm lợi ích cho ai được cả. Không tự lợi được thì lấy gì mà lợi tha. Tu như vậy thì thật là mê lầm hoàn toàn vô dụng. Phải làm sao có lợi ích cho tánh linh của mình và lợi ích cho tánh linh của người. Tu như thế thì mới đi đến quả tôn trọng hẳn. 9. Thiện pháp hạnh. Tâm hạnh thực hành Phật pháp hết sức khôn khéo, đi đến cái chỗ gọi là ba la mật. Muốn chứng pháp hạnh này, chúng ta phải thực hành lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Những độ này phải đạt đến chỗ ba la mật, có nghĩa là chúng ta làm mà không thấy làm. Làm với cái tâm rốt ráo sẵn có trong người của chúng ta, mà phải sáng suốt đâu là đúng, đâu là sai. Phải có tâm niệm rằng ta làm vì lợi ích cho chúng sanh, thì việc làm sẽ đến chỗ ba la mật. Khi đó, quả thiện pháp hạnh sẽ nằm trong tay của quý vị. Từ đó có thể tiến lên quả cuối cùng dễ dàng là chân thật hạnh. 10. Chân thật hạnh. Tâm hạnh của mình chân thật thể nhập với chân lý Phật tánh, coi như là liễu nhân Phật tánh. Liễu nhân Phật tánh hiện lộ ra từ từ để tiến đến chân thật hạnh. Thầy muốn giải thích cho quý vị nghe là chúng ta luôn luôn đi thẳng vào chân như Phật tánh của chính trong người mình. Làm được như vậy mới là xứng tấn tác Phật sự, phổ huân chư chúng sanh, giai phát bồ đề tâm. Kết quả chúng ta thấy là sau khi mình thể hiện được trong người mình có tánh giác hoàn toàn an vui giải thoát một cách rốt ráo, đó gọi là chân thật hạnh. Vị thập hồi hướng. Từ khi vào hạ đến giờ, thầy đã khai thị cho quý vị nghe cả thầy đã được ba thời pháp, đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh. Bây giờ tới bài thập hồi hướng. Khi mỗi chúng ta có chân tín tu hành đi sâu vào, thành tâm phát nguyện thì sẽ đạt được quả vị thập tín, rồi mới bước lên một tầng nữa, tức là thập trụ, nghĩa là 10 điểm trụ vào cái chân tâm của chúng ta. Và làm sao phải sống đúng với cái trụ đó thì mới có thể bước lên một bậc nữa, tức là chứng về thập hạnh. Đây là 10 cái hạnh tu hành làm lợi tha cho muôn loài chúng sanh. Nói đến thập hồi hướng thì chúng ta cũng cần nên tìm hiểu yếu tố nào đưa đến những quả này. Đây là tiệm tu còn được gọi là tiệm giáo, nghĩa là cách tu từ từ. Còn đốn tu tức là nhất văn thiên ngộ. Vì có người mới tu là đốn ngộ liền, không phải trải qua các đường lối tu chứng của tiệm giáo, đưa thẳng đến đẳng giác, diệu giác, viên giác. Và viên giác là giác ngộ một cách tròn đầy, đó là tự giác. Giác tha, giác hạnh viên mãn, cũng như đẳng giác là thấp, diệu giác là trung bình, viên giác mới là quả vị Phật. Đó là đường lối tu chứng và quý vị cần nương theo đó mà tu. Vị nào có thượng căn thượng trí thì nhất văn thiên ngộ gọi là đốn giáo. Trái lại thì mình cũng phải đi từ từ mà thôi, gọi là tiệm giáo. Hai chữ hồi hướng, quý vị đã từng nghe qua rất nhiều khi mới bước vào cửa chùa, làm cái gì cũng phải hồi hướng. Có khi hồi hướng cho tứ thân phụ mẫu cùng thân bằng quyến thuộc, cho đàn na tín thí và hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Đó mới là đúng nghĩa quả vị hồi hướng, phải tu làm sao để đạt cho được quả vị thật hồi hướng. Chữ hồi là thu hồi công đức mà mình đã tạo trong lúc tu hành, còn hướng là trải công đức đã thu hồi, hướng về mọi người và cho mọi người, hay nói rộng ra là cho pháp giới chúng sanh. Nếu giải rộng ra là hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tướng hướng tánh. Nghĩa chữ hồi hướng rất là sâu rộng, nói một cách nôm na để cho quý vị dễ hiểu, cũng như mình để dành tiền rồi đem ra bố thí cho chúng hữu tình, vì mình muốn cho tất cả chúng sanh thấm thành chánh đẳng chánh giác, đó mới là tâm Bồ Tát. Cũng như trong lúc tụng kinh, tuy chưa đạt được đúng mức siêu thoát, nhưng chắc chắn trong thời tụng kinh đó ta cũng có chút công đức, rồi cuối cùng trước khi chấm dứt thời khóa tụng là ta hồi hướng công đức đó cho chúng sanh. Còn nếu chỉ hồi hướng cho cha mẹ, anh em, thân bằng, kính thuộc thì công đức đó rất hạn hẹp. Giống như chúng ta làm việc bố thí mà còn phân chia kẻ thân người sơ, kẻ thương người ghét, còn biên giới tức là hữu biên. Việc làm còn hạn hẹp thì không thể nào đi đến thù thắng, vì sự hồi hướng đó chưa đến chỗ vô biên thắng phước đều hồi hướng được. Vị nào muốn hồi hướng một cách thù thắng, vô biên như vậy thì phải hồi hướng hết lòng. Đừng giữ trong tâm và phân chia gì cả, xong rồi mới khắc nguyện chúng sanh trong pháp giới đều được vãng sanh về cực lạc. Nguyện cầu cho hết thảy chúng sanh đều trở về cảnh giới của Phật A-di-đà, hay là có những câu khác mà quý vị thường tụng mỗi ngày, gọi là hồi hướng lương duyên tam thế Phật, văn thù phổ hiền quán tự tại, chư tôn Bồ-Tát Ma-ha-tát, Ma-ha-bát-nhã Ba-la-mật. Có nghĩa là gần tụng kinh xong, mình hồi hướng cái duyên lành, duyên thù thắng, duyên tốt, duyên siêu xuất thế gian, hay còn gọi là duyên an vui giải thoát lên cho 10 phương chư Phật, để đền đáp ơn sâu đến ngài văn thù phổ hiền quán tự tại, tức là Quan Âm, và còn hồi hướng cho các vị Bồ Tát lớn tôn quý như chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Mỗi vị phải mang trí tuệ rốt ráo, trí tuệ ba la mật của mình giống như trí tuệ ba la mật của chư Phật, chư Bồ Tát vậy, đạt được đến chỗ ba la mật gọi là đáo bì ngạn. Đức Phật đã vạch rõ cho quý vị con đường thoát khổ để ra khỏi luân hồi sanh tử ở quả vị thập tín, thập trụ, thập hạnh. Còn chuyện kết quả tốt xấu là do nơi mình thực hành mỗi ngày. Cũng như hôm nay thầy giảng quý vị bài thập hồi hướng, trong đó chia ra 10 quả vị khác nhau. Thầy mong sao trong 3 tháng hạ này quý vị nhận rõ được tâm như thái hư, lượng châu xa giới, nghĩa là độ vô lượng viên dung của mình được trải rộng ra khắp pháp giới. Những gì là 10 quả vị hồi hướng? Pháp giới có nghĩa là cảnh giới các pháp, cõi pháp giáo. Pháp giới có nhiều nghĩa mà tóm tắt vào 2 nghĩa có thể giải thích ra về sự và lý. Về sự, pháp là các pháp, cảnh giới giới hạn, về lý là cảnh giới chung của chúng sanh, dầu người dầu vật đều đồng một tánh lành như nhau, đều có pháp tánh. Một, cứu hộ chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Danh từ này rất là đặc biệt, cần phải lưu ý tối đa để nhận ra và làm cho nó thấm nhuần, tư nhuận, lợi lạc cho tâm hồn. Còn nếu mình không thấm nhuần thì tâm mình sẽ khô khan cằn cỗi, rồi sanh ra đủ thứ khổ, đủ thứ bệnh. Người ta thường ưa nói câu dễ hiểu là giáo pháp của Phật mà mình nhận được thí như giống như uống được vị nước cam lồ. Nó thấm nhuần, mát mẻ và trong tâm chúng ta được an vui tự tại, giải thoát. Ở địa vị thập tín, thập trụ, thập hạnh thì còn trong quả thanh văn duyên giác, lên đến quả vị thập hồi hướng, thập địa mới vào được quả vị Bồ Tát. Mà hễ nói đến Bồ Tát là cái tâm phải hành giống như Ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân. Tâm Bồ Tát đã sẵn trong mỗi chúng ta, nó thể hiện ra tâm từ bi, thương người, thương vật, nhưng đôi khi cũng biểu lộ ra những cái ích kỷ nào đó, thì khi đó tâm Bồ Tát bị bệnh nặng lắm. Vì sao? Vì lòng thương ích kỷ đó, nó biểu lộ một cách rõ rệt, không có lợi tha, không có hồi hướng cho ai cả, cho nên cứu hộ chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Nghĩa là chúng sanh với mình vốn đồng một bản thể, vì vậy bất cứ làm cái gì cũng nghĩ đến chúng sanh trước nhất, mà hãy nói đến chúng sanh là có mình trong đó. Mình là một trong những chúng sanh, thân nhân của mình cũng là một trong những chúng sanh đó, cho nên hồi hướng này gọi là cứu hộ chúng sanh. Cứu về hình thức và cứu về tinh thần, nên nhớ một điều là mình phải lìa tướng thì mới không thấy mình làm việc đó, nhờ thế mà mình mới làm được mãi mãi. Còn nếu trong tâm nghĩ rằng mình đã có giúp cho chúng sanh nhiều quá rồi, bây giờ tới lúc phải nghỉ xả hơi, tâm như vậy gọi là tâm giải đại, thì không thể nào gọi là cứu hộ chúng sanh mà ly chúng sanh tướng được. Lý do là còn thấy có tướng nên có thấy mình làm. Thí dụ như người xuất gia có bổn phận học đạo để hoằng tuyền chánh pháp của Phật, là giảng dài cho chúng sanh nghe những câu kinh, những bài kệ, nhưng đừng để nghĩ rằng vì có mình giảng bài đó nên người ta mới hiểu. Vì nào nghĩ như vậy là còn có dân có tướng, còn chúng sanh tâm, mà còn có chúng sanh tâm thì làm sao thoát khỏi ra, khỏi vòng sanh tử luân hồi cho được, không chừng còn làm cho mình tăng thêm cái ngã mạn của mình nữa là khác, do vậy mà trở thành thế gian pháp chứ không phải là Phật pháp. Cho nên cứu hộ chúng sanh phải ly chúng sanh tướng, hồi hướng và lìa hết các tướng chúng sinh, hay là chúng ta bố thí cái vô ý cho chúng sanh, vì chúng sanh thường khi sợ đau, sợ bệnh, sợ già, sợ chết, người thổ lộ tâm tư đó cho mình nghe, sau khi nghe xong liền giảng cho họ bài pháp để họ an tâm không còn sợ sệt nữa, chứ đừng có nghĩ nhờ có mình nói pháp vô ý mà họ mới được an tâm, vui vẻ trở lại. Nhớ nghĩ như vậy, gọi là tâm phàm phu chứ không phải là tâm siêu xuất thế gian. Bây giờ thầy chỉ cho quý vị thấy tại sao nó có ý nghĩ như vậy. Vì họ chưa giác ngộ được sự tu chứng của mình, chưa có tâm lượng Bồ Tát thực sự. Thành ra làm bất cứ việc gì cũng nghĩ là có mình trong đó thì công việc đó nó mới thành công viên mãn. Người như vậy gọi là mê, nhưng khi giác ngộ rồi thì không còn nghĩ tưởng nữa, đó là Phật. Tâm mê làm chúng sanh, tâm giác ngộ làm Phật. Vì thế mà chí nguyện của người xuất gia là phải thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Có nghĩa là trên cầu cho được cái chân lý giác ngộ, dưới giúp cho chúng sanh thoát cơn mê lầm. Chúng sinh còn mê lầm đau khổ là người xuất gia chúng ta phải cố gắng giúp đưa chúng sanh ra khỏi sông mê mới thôi, như thế mới gọi là cứu hộ chúng sanh. Hai, bất hoại hồi hướng. Tâm hồi hướng của chúng ta đừng bao giờ cho nó hư hoại, lúc nào cũng nghĩ tưởng cứu giúp chúng sanh. Vì vậy mà sau giờ ăn sáng là chúng ta phải đọc những câu thánh nguyện như là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, vân vân. Chứ độ đây có nghĩa là chuyên chở bằng đò, dùng con đò bát nhã hay dùng trí huệ sáng suốt chở chúng sanh qua biển luân hồi sinh tử. Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn. mỗi ngày mình phải độ cái tánh của mình một chút, có nghĩa là mình phải sửa tánh nếp cho trang nghiêm, mỗi ngày mình phải đoạn cái phiền não của mình một chút, dần dần cũng phải hết. Nếu mình không đủ khả năng khai triển trí sáng suốt cao thượng để đoạn, thì ít nhất cũng tự truyền cho mình qua biển xâm tử, đừng để cho tánh mình tăng trưởng về phần thế gian pháp. Phải tự soi xét sửa chữa được cho mình rồi kế tiếp mới chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Vì chúng sanh căn cường có nhiều cá tánh bệnh tật khác nhau, khó giáo hóa, khó độ, mình phải cố gắng gần gũi chỉ bảo cho được mới gọi là người tu, nhưng phải cẩn thận, nếu không coi chừng chúng sanh độ ngược lại mình. Trong kinh Phật có dạy, tùy thuận chúng sinh là cúng dường mười phương chư Phật. Nhưng tùy thuận theo phương thức nào đây? Tùy thuận theo chiều sáng suốt để đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ chư Phật, giống như Phật, chứ không phải tùy thuận theo chúng sanh đi xuống. Chúng sanh đòi chi ta cũng làm nấy, rồi làm một nỗi là đi sai với chánh pháp, đi sai chân lý, không đúng sự thật. Thế là chúng sanh có dịp độ ngược lại mình, họ nói gì mình cũng phải chiều theo, nghe theo, bảo làm cái gì cũng làm mà không biết việc đó làm đúng hay sai. Đức Phật có 84.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa, người tu phải phát nguyện để học mới có sáng suốt, cứu giúp chúng sinh mới đúng nghĩa, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Thật ra thì người tu chúng ta cũng cần biết sơ qua những pháp môn khác. Thí dụ, ai nói tới Mật Tông mình cũng biết, ai nói tới Nam Tông mình cũng biết, Bắc Tông thiền định, trì chú niệm Phật, quan tưởng chúng ta cần phải biết để mà tìm cách hướng dẫn họ đi cho đúng phương hướng để dễ dàng trong sự tu chứng. Trong tất cả các pháp môn tu, chúng ta cần phải chọn cho mình một pháp môn nào thích hợp với trình độ tu hành. Từ đó mình mới cảm thấy thích nghi tu học, thích nghi hành sự, thì sự tu mới đạt đến kết quả viên mãn. Theo như Thầy nhận thấy, trong thời buổi này, chỉ có pháp môn niệm Phật là dễ dàng đáp ứng cho tất cả mọi trình độ tu hành. Chỉ cần chúng ta nhất tâm niệm Phật cho đến chỗ nhất như thì khi bỏ báo thân này sẽ vãng sanh về cõi Phật A-di-đà. Trong kinh A-di-đà có dạy, tâm nguyện của những vị xuất gia là luôn luôn lúc nào cũng tự lợi lợi tha để cứu độ chúng sinh. Bá nhân bá bụng bá bao tử, không ai giống ai, cho nên Đức Phật mới nói ra nhiều pháp môn. Đức Phật biết tâm chúng sanh đòi hỏi đủ kiểu, cho nên điểm thứ hai này kêu là bất hoại hồi hướng, là đừng làm cho tâm mình hư hoại cái công đức hồi hướng. Bất cứ làm việc gì rồi cũng đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Vì thế cho nên cái hạng nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát có dạy, tùy hỷ sám hối chư thiện căn, hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo. Luôn luôn mình lấy cái đức tính tùy hỷ sám hối. Nếu tội phạm thật sự ăn năn hối cải, đề độ chúng sanh kể cả huynh đệ sống chung trong chùa mình cũng tùy hỷ. Kẻ làm được việc này, người làm được việc nọ, mỗi người có một năng khiếu riêng biệt. Chúng ta phải lấy lòng tùy hỷ trong công việc làm đó, chứ đừng dùng tâm ganh ghét. Khi thấy ai hơn mình, còn những ai thua mình thì mình khinh khi ra mặt. Tâm những vị như vậy là tâm chúng sanh, tâm đời. Còn tâm đạo không phải như thế, vị nào có tâm đố kỵ như vậy thì còn lâu lắm mới lên được quả thắng. Bất cứ làm gì xong rồi cũng đem hồi hướng cho chúng sanh và còn cầu nguyện cho chúng sanh sớm thành Phật đạo. Nếu nói cho dễ hiểu hơn là chúng ta hồi hướng cho chúng sanh với Phật đạo, chớ thật ra Phật đạo nằm trong con người của mình, là Phật tánh của mình, vì Phật là sáng suốt hoàn toàn, còn đạo là chân lý, là lý tánh tuyệt đối, là bản thể, tức là mình hồi hướng lại cho chúng sanh, hồi hướng lại cho cái chân tâm của mình. Phải làm sao cho sự hồi hướng không hoại, vì một là sau khi làm xong thì mình quên hồi hướng, hai là mình chỉ hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của mình mà thôi. Còn người quen sơ thì mình không bao giờ nghĩ tới, cũng như chỉ hồi hướng cho những người thân thuận, chứ đối với người nghịch thì không bao giờ hồi hướng cho họ. Thầy chắc chắn rằng những việc hồi hướng như vậy sẽ bị hoại căn tánh liền. Những việc hồi hướng này chúng ta cố gắng làm sao cho nó trở lại nằm trong cái bản tâm thanh tịnh của mình, nên được gọi là bất hoại hồi hướng. Đó mới là công lao tu chứng được như vậy, mới tiến lên thêm một bậc nữa là đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng. 3. Đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng. Đẳng là bình đẳng, nhất thiết chư Phật hồi hướng nghĩa là trước kia chư Phật tu nhất nhất mỗi việc làm xong là Ngài hồi hướng cho chúng sanh. Bây giờ chúng ta cũng noi gương của Ngài, có nghĩa là chúng ta phải bình đẳng đối với các đấng giác ngộ, và còn được gọi là Như Lai xuất triển, chúng sanh là Như Lai tại triển. Chúng sanh cũng mang cái Phật tánh ở trong, vì thế mà Thầy mới nói tới đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng. Bình đẳng vì tất cả chư Phật và chúng sanh cũng nằm trong đó, chứ đừng có nghĩ tới tán thán khen ngợi hồi hướng lên chư Phật. Mà chúng sanh thì mình không nghĩ tới, làm như vậy không được, vì chúng sanh với Phật là một. Phật từ chúng sanh mà thành, cho nên có câu Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, có nghĩa là tánh giác ngộ như nhau, mê là chúng sanh, ngộ là thành Phật. Mà tại vì chúng sanh mê muội cho nên cứ mang cái nhãn hiệu chúng sanh mãi mãi. Ngày nào giờ nào mà có chúng sanh giác ngộ thì chúng sanh đó thành Phật. Nhưng trước hết phải làm sao cho có một cái tâm bình đẳng để tu tập. Môn nào cũng vậy, khi tu tập xong là phải hồi hướng đến nhất thiết chư Phật. Đối thượng, đối hạ và nhất thiết chúng sanh cũng đều thành Phật. Vì vậy mới gọi là bình đẳng mới đạt được quả vị hồi hướng này. Nếu như chúng ta chưa có tâm bình đẳng thì không thể nào đạt được quả gì hết. Đừng nói đâu xa, nội trong chùa đây sống chung với huynh đệ, học cùng một thầy, ăn chung cùng mâm, làm việc cùng một lúc, vậy mà còn chưa nhất thiết bình đẳng đại chúng được. Chứ đừng nói chi xa xôi, vì còn có tâm phân biệt thương ghét thân sơ. Đôi khi chỉ nhìn nhau bằng nửa con mắt, thử hỏi có như vị làm như thế đó thì làm thế nào đi đến bình đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng. Vậy mà mỗi ngày đến chánh điện nhìn Phật đọc bài kinh nọ câu kệ kia rồi không cảm thấy mắc cỡ xấu hổ đối với mười phương chư Phật cũng như đối với chúng sanh lương tâm hay sao? Vậy chúng ta phải hết lòng coi nhau như một, chứ đừng chia ra hai ba gì cả. Đừng sanh tâm nhân ngã bị thử. Giả sử như có vấn đề đó thì chúng ta nên quán là nghiệp này ta đã gieo từ tiền kiếp, nay quả chín mùi ta phải trả. Nếu không trả vốn thì phải trả lời, còn khổ hơn như thế này nữa. Tốt hơn là nên vui vẻ mà trả cho kiếp này cho nó xong. Nếu tất cả ai cũng quán xét được như vậy để đi đến sự giải thoát cho mình và cho người, thì Thầy bảo đảm rằng trong sự tu hành hàng ngày hoặc ra làm đạo không bị vấp ngã việc gì. Còn như trong đại gia đình mà biết cách cư xử như vậy thì không bao giờ đưa đến sự ăn chị em chia rẽ, chẳng những thế mà còn gây oán thù. Nói chung lại thì làm việc gì xong rồi là phải xả bỏ liền, và đều hồi hướng cho khắp nhất thiết chư Phật, và đồng hồi hướng cho tất cả chúng sanh trọn thành Phật đạo. 4. Chí nhất thiết xứ hồi hướng. Câu này để chỉ cái chí nhất thiết của chúng ta, dù đi đến một chỗ nào, nơi nào, mình hành đạo hoặc tu học xong rồi là phải hồi hướng liền cho tất cả nhất thiết xứ. Phải dùng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của mình để hồi hướng. Đừng có giữ cái tâm từ bi đó trong con người mình. Nếu mình nắm giữ nó, không còn có công đức bao la rộng lớn nữa. Cho nên chí hồi hướng là vậy đó, nghĩa là đến tất cả chỗ lòng thành làm tất cả rồi hồi hướng. Dĩ nhiên chúng ta ai cũng làm việc đạo hết đó. Nó câu có câu gọi là nguyện tương dĩ thử thắng công đức hồi hướng vô thượng chân pháp giới, nghĩa là làm cái gì rồi mỗi mỗi chỗ chỗ nhất thiết xứ đem công đức thủ thắng đó để mình hồi hướng lên vô thượng chân pháp giới. Chân pháp giới đây là Phật tánh của từng người, phải đem cái lý hồi hướng đó thể nhập vào chân tâm của mình, hồi hướng vô thượng. Vô thượng nghĩa là không có cái gì trên cái chân tâm của mình được để đạt quả vị giác ngộ, quả vị Phật. Có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không có sự giác ngộ nào hơn hết. Những ai được như vậy, đó là được hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Hồi hướng vô thượng chân pháp giới, tất nhiên là pháp giới ở trong cái nguồn chân, mà nguồn chân là chỉ cho tâm thật của chúng ta, còn hiện bây giờ ta đang sống đây là vọng tâm, nhưng mọi người đều lầm cho đó là chân tâm. Chân tâm của chúng ta thật bao la rộng lớn, trong lý bát nhã là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thiên hương vị xúc pháp. Nó không có cái gì, tất cả mới gọi là chân pháp giới. Hồi hướng vô thượng chân pháp giới và được như vậy thì mình làm việc gì là trí nhất thiết xứ hồi hướng, hết việc ấy. Cần phải tiến tu đạo nghiệp cho nhiều thì mới đạt được quả thập hồi hướng này. Điểm cần thiết là phải giữ tâm mình cho tịch nhiên, giờ nào cũng như giờ nào, đừng bao giờ nghĩ đến phước cho mình hay nghĩ đến nhân quả tốt để mình hưởng. Làm sao giải tỏa được nó thì mới chuyển được cái triền phược bị ràng buộc. Bây giờ thầy nhắc trong đại chúng từ lớn đến nhỏ, nếu mình chưa quên cái ý nghĩ đó được thì mình cũng cố gắng giữ cho tâm thanh tịnh, nhưng đừng chấp chặt vào nó quá, rồi hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh liền. Có nghĩa là mình đã giác ngộ thì tự giác, giác tha, giác hẳn, viên mãn. Mới nghe qua thì thấy nó rất tầm thường, nhưng thật sự nó rất cao siêu mầu nhiệm vô cùng tận, chứ không phải ít đâu. Tức là mình đã sáng suốt đem cái yến sáng giác ngộ đó giúp lại cho người khác, để cho họ cùng sáng suốt giống như mình. Đó gọi là giác tha, đó là trí nhất thiết xứ hồi hướng. Năm vô tận công đức tạng hồi hướng, bao nhiêu công đức mà mình làm, đương nhiên nó đã nhập vào Như Lai tạng rồi. Tạng đây là Như Lai tạng tánh, vô tận vì nó không bao giờ cùng tận đâu. Nhưng phải làm sao cho nó thể nhập được cái công đức của những việc mình tu và hành. Những công đức bố thí, vô tướng, hạn nguyện lợi tha là điều cốt yếu. Thí dụ chúng ta phát lời nguyện để tụng một bộ kinh Pháp Hoa hay một bộ kinh Liêu Hoằng Sám hoặc Từ Bi Thủy Sám, phải nhất tâm nhất đức thọ trì tụng niệm cho đúng mức thì đó gọi là công đức. Rồi từ đó triển khai công đức đó để thể nhập với Như Lai tạng tánh là cái tánh thật của mình, xuất triền gọi là ra khỏi ràng buộc. Hiện bây giờ mỗi người trong chúng ta ai cũng có Như Lai tạng tánh, nhưng bị ràng buộc tại triền bởi phiền não vô minh, nghiệp lực, ác chướng, báo chướng, che lấp, vân vân, cho nên không giải tỏa được. Do đó chúng ta mang cái Như Lai tạng tánh tại triền luôn luôn bị ràng buộc cột chặt. Từ những sự việc bên ngoài cho đến cái công đức, bất cứ làm việc gì như dâng cúng Phật bình hoa, thắp một cây nhang cúng Phật mà gọi là xứng với cái tánh Phật của mình thì làm thì có gọi là công đức. Tiếp đó mình phải hồi hướng cho pháp giới tánh, tức là cái Như Lai tạng tánh, Như Lai tạng tánh chung và Như Lai tạng tánh riêng cho từng cá nhân của mỗi chúng ta. Nó vô tận mãi mãi cho đến khi nào đắc quả vị chánh đẳng chánh giác mới thôi, tức là không cùng tận. Như vậy mới gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Làm được như vậy rồi, tâm vẫn an nhiên, bao la, như bình thường, đừng nghĩ đến cái sự hạn hẹp, có nghĩa là tháng này mình phát nguyện tụng một bộ kinh Pháp Hoa, nhưng đừng bao giờ nghĩ tới mình đã tụng rồi, thì tháng tới mình sẽ tiếp tục tụng như vậy. Còn bằng ngược lại thì ghi nhớ trong đầu mình đã phát nguyện rồi, thì hay thoái bồ đề tâm và bị hạn cuộc trong sự tu hành. Mà bị hạn cuộc như vậy thì làm sao nó có công đức vô công đức tạng được? Công đức này là công đức của Như Lai tạng tánh của mỗi người trong chúng ta. Nói tên khác, đó là Phật tánh của mình chứ không đâu xa, chỉ khác ở văn từ mà thôi. Vì chúng ta không làm chủ được cho chính bản thân mình nên hết nghiệp lực nọ đến nghiệp lực kia vây quanh mãi mãi, cứ xoay trong vòng sanh tử luân hồi, triền miên mà không hay biết gì cả. Vừa mới thoát ra khỏi triền phược thế gian để vào xuất thế gian, nhưng nào ngờ đâu triền phược của thế gian quá mạnh, sự tu hành của chúng ta quá kém, cho nên lại bị lôi trở xuống. Vì thế khó thể nhập được quả vị thập hồi hướng, không thể nhập thì đâu có gọi là vô tận công đức. Không thể nhập thì đâu có gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Thầy khuyên quý vị làm gì cũng nhất tâm nhất đức, một lòng một dạ, thì việc làm đó mới có kết quả là trực nhập với cái Như Lai tạng tánh của mình được. Cứ như vậy thì thế nào cũng đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó mới gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. 6. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Điểm thứ 6 này nhắc thầy nhớ đến câu tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, niết bàn sanh từ đẳng không hoa, nghĩa là tất cả chúng sanh nào có cái tâm niệm thiện thì mình phải tùy thuận, tùy hỷ, đừng chống bán lại. Vẫn biết rằng trong cái thuận nó có cái nghịch, trong cái nghịch nó có cái thuận, mình phải hiểu rằng tâm chúng sanh lúc nào cũng có sự ganh ghét, đố kỵ, luôn luôn là sợ người khác hơn mình. Thí dụ như thấy huynh đệ mình tu hành dạo này có vẻ tiến lên một chút thì sanh tâm không bằng lòng, đó gọi là tùy nghịch. Thấy kẻ làm thiện thì tán thán, đưa họ lên, khuyên họ cố gắng tinh tấn hơn nữa. Đó là mình tùy thuận trong cái Phật tánh bình đẳng của mỗi chúng sanh. Tùy thuận ở nơi tất cả cái căn lành, dù cho mình thấy họ tạo được một chút ít căn lành, mình cũng phải tùy thuận. Cũng như mình khuyến khích để cho mình cũng như những vị khác có thể noi theo, hầu có thể cùng nhau đồng đăng bỉ ngạn, đồng thành chánh giác, chứ đừng bao giờ khởi lên cái ý xấu nào cả. Thầy nói rõ nghĩa tùy thuận bình đẳng, thiện căn hồi hướng là như vậy đó, phải tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, chứ thầy thấy người ta làm sai mà mình chỉ trích hoặc rầy la như thế là không được. Chỉ dẫn một cách ôn hòa từ tốn, dù họ biết rằng họ làm sai nhưng không thể nào buồn mình được, kẻo không họ sanh tâm oán hận thì coi như là thù nghịch, mà mang trong lòng mối oán thù rồi thì khó mà gần gũi độ họ được. Kể cả huynh đệ đây cũng phải tùy thuận như tùy thuận chúng sanh vậy, được như thế mới thể nhập được pháp lục hòa, vì Đức Phật đã dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao cho thuận thảo, giúp nhau khai triển cái Phật tánh cho nhau. Chớ trái nghịch Phật tánh là chỉ gây thêm phiền não rồi trở thành vô minh. Tánh sáng suốt không còn lưu lộ nữa thì cuộc đời tu hành của mình trở thành màu tối ảm đạm, u buồn. Vậy chúng ta luôn luôn nương đúng theo chánh pháp, sáng suốt, tùy thuận, bình đẳng, thiện căn, để cho mỗi việc từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài, từ chuyện thế gian đến xuất thế gian, cho được dung hòa, xuôi thuận. Điểm này trong sách có nói như thị vô lượng công đức hải, ngã kim giai tất tận hồi hướng, có nghĩa là công đức này vô lượng vô biên như biển, con nguyện đem hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh. Quý vị phải cố gắng làm sao cho dung hòa giữa Phật tử với người xuất gia, cũng giống như cái biển công đức bao la, không có chỗ nào ngăn ngại che lấp. Được như thế chúng ta mới chuyển hóa hết tất cả tâm tánh thù nghịch từ tiền kiếp, vô lượng kiếp cho đến đời hiện tại và vị lai đều được tiêu trừ. Thầy nói cho quý vị biết tất cả công việc gì trước khi quyết định làm, mình đều có ý nghĩ phát nguyện là làm công việc này tôi sẽ hồi hướng cho chúng sanh. Vì trong khi làm đôi lúc có sự lệch lạc hay lầm lẫn gì đó thì mình cũng đã có hồi hướng cho chúng sanh rồi. Hồi hướng đây là hồi hướng với tâm thành của mình, và nhờ vào cái tâm thành đó mà chúng ta cố gắng thêm lên, dù cho công việc thế gian hay xuất thế gian đều được kết quả viên mãn. Được như thế, thầy tin chắc rằng quý vị sẽ tiến lên thêm một quả nữa, đó là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. 7. Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng, tức là thuận theo cái tánh bình đẳng, thuận theo pháp quán cho nó tới nơi tới chốn. Thí dụ quý vị đang nghe ngũ đỉnh tâm quán, nghĩa là trong lúc nghe mình phải nhận chân, thuận theo cái bài học cho nó đúng lý của nó để hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng như nhau. Khi mình tu cần quán như vậy để đạt được quả vị thập hồi hướng, vì tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh là lúc nào quan sát đến tất cả muôn loài đều bình đẳng. Chúng sanh với mình là một, cho nên ở trong những bài kệ tỳ ni hay những câu kinh câu kệ bên Đại Thừa Giáo đều có cầu cho chúng sanh. Thí dụ như sáng sớm mới ngủ dậy chúng ta phải đọc, ngủ nghỉ mới thức cầu cho chúng sanh. Đến lúc mặc áo cũng vậy, khi mặc áo trên cầu cho chúng sinh. Trong khi rửa mặt cũng thế, dùng nước rửa mặt cầu cho chúng sinh được pháp thân tịnh, thường không nhơ bẩn. Trước khi chấm dứt thời tụng kinh, chúng ta cũng đọc bài tam quy, tự quy Phật đương nguyện chúng sinh, tự quy Pháp đương nguyện chúng sinh, tự quy Tăng đương nguyện chúng sinh. Mình với chúng sinh là một, cho nên chuyện gì cũng phải nghĩ đến chúng sanh trước nhất, đó mới gọi là tâm Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát không bao giờ nghĩ lo cho mình trước. Người đời mới vào tu, lúc nào cũng lo cho mình trước, vì tâm của họ còn sơ cơ, nên cứ lo sợ mất phần công đức tu tập. Phải nhận rõ rằng hồi hướng cho chúng sanh mà trong chúng sanh có mình trong đó. Những chuyện gần sát mình nhiều nhất là huynh đệ hàng ngày tu chung và cũng là thiện hữu tri thức với nhau. Mình phải làm sao cho có được tâm niệm tùy hỷ, tùy thuận, thanh tịnh, nhu nhuyến luôn luôn, để mà đi tới quả vị tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Tùy thuận bình đẳng Phật tánh, tùy thuận những phép quán tu mình phải đạt cho được cái đó trước rồi sau để mà hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. 8. Chân như tướng hồi hướng. Chân như tướng đây là tướng chân như, làm sao cho mỗi việc trong cuộc sống hàng ngày đây, nhất cử nhất động đều được uy nghi khi đi đứng nằm ngồi, hành trụ tọa ngọa, bốn oai nghi, chúng ta phải trở về với cái chân thật, chân như tướng. Cái tướng chân như tức là mình trở về chân tâm Phật tánh đó mới gọi là Như Lai tạng tánh, hoặc tùy theo mỗi nơi mà người ta giải thích mỗi danh từ khác nhau. Thật ra các danh từ đó đều nằm trên danh tự mà thôi, tất cả cũng chỉ vào chân tâm của mình, đó mới là điểm then chốt tu hành. Làm một việc gì từ thân, từ miệng, từ ý đều phải trở về với cái tướng chân thật, chân như bản tánh của mỗi người, đừng cho lệch lạc, đừng cho sai, đừng cho vọng động, đừng cho điên đảo, đừng cho phiền não. Có như vậy là mới đúng nghĩa trọn vẹn vào chân như tướng, xứng tánh tác Phật sự, xứng với tánh tu niệm hành sự hàng ngày, đó là cái đặc biệt. Thí dụ quý vị đi đứng nằm ngồi cũng phải giữ làm sao sống với cái tướng chân như đúng với hành trụ tọa ngọa, tứ oai nghi trong bất lúc nào. Khi làm một việc gì cần phải cẩn thận để cho nó trực nhập với chân như tướng, tức là cái sự việc của mình làm đó thích ứng thể nhập với cái chân như, có nghĩa là chân thật không hư vọng. Còn nếu mà các việc làm đó mà từ thân miệng ý không thể nhập được cái chân như thì lấy cái gì đâu gọi là công đức để hồi hướng cho chúng sanh. Làm việc gì cũng phải đúng chân lý, hợp sự thật, lời nói hợp việc làm là thể nhập được tướng chân như rồi. Hồi hướng ở trong cái không cũng hồi hướng, cái chân không cũng không nên giữ lại trong tâm linh mình để làm gì, nghĩa là đem cái đó hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Việc làm đó tuy khó hiểu khó làm, nhưng một khi mình hiểu được và làm được mới là chân như. Thí dụ bây giờ đây quý vị thọ trì đọc tụng một thời kinh đúng phương pháp, đúng chân lý, hợp sự thật, đó là quý vị đã nhập vào thật tướng chân như. Cũng như quý vị tọa thiền ngồi kiết già thì chân trái để trên bắp phế phải, rồi chân phải để lên bắp phế chân trái sau, hoặc giả ngồi bắp già thì chân phải để lên trên chân trái, hay phải tay phải luôn luôn để trên tay trái, hai đầu ngón tay cái đụng vào nhau, mắt nhìn hơi xuống không cách xa lắm, sửa mình đầu lưng cho ngay thẳng, thở ra hít vào trong sự điều hòa, không để cho vọng tưởng xen vô làm náo loạn tâm mình, đó mới gọi là đúng cách, đúng phương pháp tọa thiền mới gọi là chân như tướng. Cách tướng hành thiền đó đúng mức thì thể hiện chân như, lấy chân như này đem hồi hướng cho chúng sanh thì trở thành tâm chân như, là thái hư lượng châu xa giới. Đừng nhớ nghĩ lăng xăng, đừng để cho bất cứ cái gì xen vô làm chủ. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, vì do một niệm vọng động bất giác nổi lên mới sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh. Chân như tướng hồi hướng khi mà trực nhập được là sao? Thí dụ quý vị thực hành từ phút hô chuông, hô cho đúng ba thời, đánh cho sung mạn là đánh cho nó hiện chân như tướng, chứ đừng đánh kiểu đầu voi đuôi chuột. Lúc mới khởi đánh vài ba tiếng thì còn coi đỡ đỡ, một lát thành ra chật bậy chật bạ, cho nên không còn nhìn thấy chân như tướng ở đâu nữa cả. Bài kệ hô chuông cũng thế, cố gắng phải làm sao cho nó đúng phương pháp. Vì vậy mà thầy kêu gọi quý vị phải học tập hoài, đừng để cho đi vào quên lãng thì uổng phí cuộc đời. Tuy nó giống như chuyện giả dối, giống như chuyện hình tướng, nhưng không thể khinh thường nó được. Hữu vi tuy ngụy, xả chi tắc Phật đạo nan thành. Những việc hữu vi mình làm coi có vẻ có hình tướng, giống như ngụy chứ không phải chân, nhưng mà bỏ nó đi thì chuyện sáng suốt, con đường giác ngộ Phật đạo, ở vị giác ngộ giải thoát không thành. Vì vậy cho nên người ta học tập phải tới nơi tới chốn là vậy đó. Bất cứ chuyện gì cũng phải học cho đúng mức, làm cho đúng mức mới đi đến chân như tướng. Chẳng hạn như trước bàn Phật, quý vị quỳ gối tụng kinh chắp tay ngay ngắn đàng hoàng, nhất cử nhất động tâm hướng về Phật, không một vọng niệm xen vào, thì đó gọi là tướng chân như. Đừng nên làm theo kiểu thế gian thì nó sẽ trở thành cái pháp thế gian. Đồng thời cũng sự việc đó nếu mà đúng pháp thì được gọi là Phật pháp bất ly thế gian pháp, thể nhập tánh chân như, nếu làm đúng gọi là siêu xuất thế gian. Phật sự môn trung bất xả nhất pháp, Tóm lại, trong tất cả mọi Phật sự thì mình phải làm cho nó rốt ráo, đi đến nơi, đến chốn. Thì cái chỗ đó gọi là chơn như tướng hồi hướng, làm xong rồi thì hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. 9. Vô phược giải thoát hồi hướng. Vô phược tức là không ràng buộc, mà không ràng buộc tức là giải thoát, thành hai danh từ đó để chúng ta thấy hình như là dư mà không phải dư. Vô phược là không ràng buộc, giải thoát cũng là không ràng buộc. Nghĩa chung của bốn chữ là vô phược giải thoát là không cái vô phược, là đừng có ràng buộc ở nơi việc làm, tức là đừng làm theo kiểu hình tướng này nọ, phải cố gắng làm sao cho nó đừng bị ràng buộc, và tất nhiên là giải thoát tâm hồn đừng cho vướng bận. Giải thoát thuộc về tâm hồn, vô phược đứng về hình thức để chấp trực bên ngoài. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây, chúng ta luôn luôn giữ cho tâm hồn tịnh mặc tự tại. Thí dụ như chúng ta có đang đào ao thả sen đi nữa, thì công việc nặng nhọc đó cũng đừng để cho nó ràng buộc trong tâm, đừng cho nó ràng buộc trong cái khó, cái khổ. Được như vậy, tâm hồn mới giải thoát, mới là vô phược, không ràng buộc. Về điểm này ở trong kinh Phật có dạy, như thị tứ pháp quảng vô biên, nguyện kim hồi hướng diệt như thị, có nghĩa là nó luôn luôn không ràng buộc, được giải thoát trong bốn pháp. Bốn pháp đó là một hư không thế giới, hai chúng sanh, ba nghiệp lực và bốn là phiền não. Nó rộng vô biên mà từ xưa có câu như thị tứ pháp quảng vô biên. Từ xưa đến giờ bốn thứ này đứng hàng đầu về phương diện mê lầm, tối tăm nguy hiểm cho con đường luân hồi của chúng sanh. Nguyện kim hồi hướng diệt như thị nghĩa là hiện nay mình biết là làm xong rồi, coi như là hồi hướng, đừng để cho nó ràng buộc một cái gì hết. Hư không là như vậy đó, mình cũng đừng có nghĩ quanh quẩn từ hư không cho đến chúng sanh, đến nghiệp lực và phiền não. Những pháp đó coi như là hồi hướng hết, dẹp hết cho cõi lòng thường thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy hai chữ tịch mặc, cũng như diệt phiền não để cõi lòng thường thanh tịnh, hay cõi lòng thường tịch mặc cũng vậy, đó là thanh tịnh rồi, dẹp bỏ buồn rầu để lòng thường an vui. Do đó cho nên không có ràng buộc giải thoát, coi như giải tỏa tất cả các nghiệp chúng sanh phiền não. Còn những vi tế phiền não xuất lại cũng dẹp luôn, cũng như mình bỏ được cái buồn giận thô, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ chút chút, buồn chút chút, đó gọi là vi tế, cũng phải dẹp ngay. Đó mới gọi là không ràng buộc. Để tâm hồn cho giải thoát, rồi đem cái không ràng buộc giải thoát đó cũng hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Khi đã hồi hướng rồi thì cũng đừng có nghĩ đến bây giờ mình không còn ràng buộc nữa, mình bây giờ là giải thoát rồi, không nên nghĩ đến cái đó nữa mới gọi là giải thoát thật sự. Chứ còn nghĩ đến ta đã giải thoát rồi thì đó là chưa được giải thoát. Cũng như người tu chứng thì không bao giờ dám nói là mình tu chứng, vì còn thấy có tu có chứng, tất nhiên là không tu chứng gì cả. Ví như một quốc gia nào đó đang bị đô hộ bởi một quốc gia khác, họ cố vùng vẫy tranh đấu để được độc lập, nhưng sự độc lập chưa đến mà cứ tuyên bố quốc gia chúng tôi đã được độc lập rồi. Sự thật thì không có gì cả, còn khi nào độc lập thật sự thì tự nhiên những quốc gia khác liền biết và công nhận nơi đó có sự độc lập thật sự. Có như vậy thì mới thiệt là vô thượng chánh đẳng chánh giác, lúc đó mới có thể tiến lên quả vị thứ 10 là pháp giới vô lượng hồi hướng. 10 pháp giới vô lượng hồi hướng. Tất cả những gì mình tu tập trong giới pháp là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô lượng thể nguyện đoạn, pháp môn tu vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Bây giờ coi như mình giải tỏa hết, tức là hồi hướng hết, mình làm tất cả những chuyện đó nhưng không bao giờ nghĩ tới. Chẳng hạn như Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đã trải qua nhiều kiếp số tu hành khổ hạnh, bao nhiêu kiếp đã từng làm Bồ Tát đi cứu độ tất cả chúng sanh, không ngại gian lao, chẳng từ khó nhọc. Đây là kiếp cuối cùng của Ngài, khi mà ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Ngài phải giải tỏa hết, không còn nghĩ gì đến những chuyện tiền kiếp, ta tu khổ như thế nào, ta hành Bồ Tát đạo như thế nào, vân vân. Tất cả đều giải tỏa hết, cuối cùng ngài hoát nhiên đại ngộ mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là viên giác, là người giác ngộ hoàn toàn, pháp giới vô lượng, hồi hướng vô lượng. Mà khi mà ta đạt được tâm cảnh nhất như rồi, thì nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Một vọng tâm đứng cho pháp sanh thì không còn một pháp gì hết, vì còn cái nọ cái kia, hơn thua phải trái, rộng hẹp là vì cái vọng tâm mình còn. Muôn vật muôn sự đều dứt hết thì tâm không còn vọng động nữa. Tóm lại, trên con đường tu mà quý vị nghĩ cái này cái kia, có đôi khi nghĩ càng nhiều thì càng vô ích. Càng suy nghĩ thì nó bắt mình phải suy nghĩ hoài. Những khi trong đầu đang muốn suy nghĩ như vậy thì ta liền đổi sang câu niệm Phật ngay. Được như vậy thì sự tu tập mỗi ngày thêm dễ dàng cho chúng ta. Đó mới là tự độ mình, rồi sau mới có thể độ tha được. Để giải tỏa những cái vô ích đó, thầy chỉ cho quý vị một phương pháp, đừng nên để cái lăng xăng nó xen vào tâm mình. Hồi xưa những bậc thượng căn thượng trí, bất luận khi đi đứng nằm ngồi, ăn nói giao thiệp qua lại, đều giữ tâm thiền hết. Còn bây giờ quý vị tu theo pháp môn tịnh độ, không phải chuyên tâm thiền quán, mình không biết cách thức làm sao mà thiền quán cho nó giải tỏa thì phải thay thế bằng câu niệm Phật Tam Muội, niệm Phật thiền định. Có như thế thì lúc nào tâm của mình và Phật tánh của mình cũng giống như tâm Phật, thì đó mới gọi là nhất như. Hãy ngồi lại yên lặng rồi tự hỏi rằng, tại sao hôm nay tâm ta vọng động lăng xăng quá vậy, cứ nghĩ hết chuyện nọ thế kia mãi mãi. Mình phải đặt câu hỏi đó cho chính mình. Theo thầy, thấy con người mình mà thiếu chánh niệm thì luôn luôn bị chuyện nọ chuyện kia nó xen vào như dòng suối chảy khó mà ngừng nghỉ được lắm. Vì thế mà lúc nào thầy cũng khuyên tất cả quý vị, khi làm bất cứ một chuyện gì, dù Phật sự khó hay là Phật sự dễ, quý vị cũng cần phải giữ chánh niệm luôn luôn, thì việc làm của quý vị mới cao quý, tốt đẹp và còn đi đến viên mãn, làm lợi ích cho mình và cho chúng sanh, được hàm riêng lợi lạc. Đó là nhiệm vụ của người xuất gia đi hoằng truyền chánh pháp để báo đền ân Phật, ơn thầy tổ, cũng như một người mới vào tu thọ sa di giới phải làm sao cho hai chữ sa di, sự lý tánh tướng dung thông. Chữ sa di nghĩa là tức tử, tức ác hành từ, tức thế nhiễm nhi, tử tế chúng sanh, dứt các việc xấu, làm các việc tốt. Đó là cứu giúp chúng sanh, đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ giải thoát. Cũng như mình vậy, dù cho vật đổi sao rời, chúng ta lúc nào cũng giữ vững lời phát nguyện cứu giúp chúng sanh, không lay chuyển. Còn như các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng đã làm giống như vậy. Vì chữ tỳ kheo có ba nghĩa: khất sĩ, phá ác và bố ma. Mình phải làm sao cho đúng với câu thượng khất chư Phật chư Pháp, hạ khất đàn Việt chi thực. Có nghĩa là trên thì cầu xin cho mình học, mình hiểu, mình thu nhận giáo pháp của Phật, dưới là xin những vật thực của đàn Việt để mà sống. Bởi vì nếu là tỳ kheo và tỳ kheo ni lăng xăng quá cả ngày, chỉ lo chuyện săn nhai ăn uống, không còn có thì giờ để thượng khất chư Phật chư Pháp. Vì thế phải đi khất thực của đàn na tín thí, ai cho gì mình ăn ấy, không khen cũng không chê, nhờ đó mà có thời gian tu tập, tọa thiền, học kinh, luật, luận. Kế đến là phá ác, phá những cái xấu, cái ác, cái dở của chính mình, phải dẹp liền tức khắc. Còn bố ma là phải làm sao cho mấy con ma ngủ ấm của mình, ma phiền não, ma tử, ma quân, nó phải sợ hãi trốn đi mất. Như vậy mới gọi là chánh niệm. Còn những ngược lại gọi là vọng niệm. Chẳng hạn như quý vị làm hương đăng thì làm sao cho phần nghi lễ từ trên xuống dưới tất cả đều tươm tất, nằm trong đại điện thờ phượng đều được thanh tịnh trang nghiêm, sạch sẽ, tinh khiết, đừng cho khuyết một chỗ nào hết, gọi là giữ chánh niệm. Mỗi nơi, mỗi người, mỗi sự việc phải lo chu đáo, đúng bổn phận mình. Nói tóm lại, thầy giảng quả vị thập hồi hướng này là lúc nào cũng tự lợi và lợi tha. Tất cả những chuyện gì dù khó khăn nặng nhọc đến đâu, nếu chúng ta nhất tâm nhất đức thì đều vượt qua được. tất cả, và từ đó chúng ta sẽ tiến lên được quả vị thập địa, đó là hành Bồ Tát đạo. Đây là bài khai thị thứ 5 trong mùa an cư kiết hạ năm 1999 này. Bốn quả vị trước thầy đã chỉ cho quý vị thấy cái tâm nguyện và bổn phận của người xuất gia phải thực hành như thế nào cho đúng. Mỗi quả vị có 10 phương pháp khác nhau, nhưng chung quy cũng chỉ là một mà thôi. Bài học nào thầy cũng chỉ cho quý vị về tâm linh, vì người thế gian phần đông chỉ lo cho thân. Lúc nào cũng nghĩ đến mua miếng ngon vật lạ để bổ dưỡng cung phụng cho cái thân được no đủ. Chứ ít ai nghĩ đến cái tâm linh của mình, vì chúng sanh cho cái thân này là thiệt, là tồn tại vĩnh viễn mãi mãi. Theo chỗ thầy biết, hiếm có người biết được thân này do tứ đại giả hợp mà thành, mà còn có người sợ biết sự thật nữa. Vì sao người đời đầu tiên là sợ già, sợ chết? Đó là thế gian pháp. Còn người đã hiểu đạo rồi thì lúc nào cũng lo cho nhân quả, đó là xuất thế gian. Nhưng dù cho quả tốt hay quả xấu cũng đừng nên bao giờ nghĩ đến. Mỗi quả vị đều lồng cái tâm của mình trong đó. Tâm từ thô đến tế, từ tế sẽ thể nhập vào cái phần vị sáng suốt giác ngộ giải thoát ở nơi tâm linh. Hôm nay đây nói về thập địa, tức là 10 cái tâm địa, cũng chỉ về tâm tất cả. Nói một cách dễ hiểu là tu hành sửa đổi lần lần cái tâm của mình cho nó thanh tịnh nhẹ nhàng. Phải sửa đổi từ thô đến tế, từ cái nặng đến cái nhẹ ở trong tâm hồn của mình. Thí dụ như chuyện ở bên ngoài thì mình phải mượn phương pháp bên ngoài để mà chỉ dẫn, để mà giảng giải, chứ thật ra cuối cùng đều quy về nơi tâm địa của mình. 10 tâm địa này là tâm địa đưa đến quả vị Bồ Tát. Phần trước thập tín và chánh tín, còn thập trụ là cái tâm an trụ để tiến tu chứng ngộ. Tuy chia ra 10 chứ thật ra 10 mà là 1, 1 là 10. Thập hạnh cũng giống như vậy, hạnh là để chỉ tâm hành của, cũng đi từ 1 đến 10, mỗi người chúng ta thể nhập để cho tâm mình tiến lên từng quả vị. Thập hồi hướng cũng vậy, tâm mình khá khai thông, nghĩa là tu tập thành sự làm những gì, nhất cử nhất động là mình đều hồi hướng. Làm việc gì xong rồi cũng đem hồi hướng cho chúng sanh, là lúc nào cũng hướng về bên ngoài cho pháp giới chúng sanh, cho tam thiên đại thiên thế giới. Hồi hướng cho hết, không để nơi mình chút nào, như vậy là bắt đầu Bồ Tát tâm rồi đó. Đến thập địa coi như là cái tâm địa Bồ Tát. Tâm địa của giác hữu tình, tâm địa lợi ích cho chúng sanh, tâm địa hoàn toàn độ tận chúng sanh. Muốn trụ vững 10 cái tâm địa này thì tự nhiên mỗi vị, mỗi chúng ta phải diệt trừ 3 chướng ngại của mỗi người, mà khó có ai tránh khỏi được. Tức là làm sao dẹp cho được cái phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng ở trong mỗi chúng ta. Khi mang thân này là không ai tránh khỏi hết, dù cho quý vị có thị hiện xuống không sao tránh được cái phiền não, cái nghiệp chướng, cái báo chướng. 3 chướng ngại này trên con đường tu hành lúc nào cũng bị gặp phải, nhưng chúng ta tu theo hạnh Bồ Tát thì phải dẹp bỏ nó đi. Một là phiền não chướng, tức là cái phiền não đến từ bên ngoài và từ bên trong, mà cái gì làm cho cái tâm mình bị ngăn trở hay là khó khăn thắc mắc, đó là phiền não. Nhưng cái gì mà bất như ý đều là nằm trong phiền não, cho nên người tu tập phải làm sao dẹp từ thô cho đến tế. Chúng ta phải dẹp cái đó được rồi thì mới thực hành Bồ Tát hạnh, mới có kết quả viên mãn. Hai, nghiệp chướng là những hành động tạo tác về ý, những hành động tạo tác từ miệng, thân, ý, phải làm sao dẹp bỏ nó luôn. Luôn luôn giữ ba nghiệp, thân, miệng, ý cho được thanh tịnh là điều quan trọng nhất. Cho nên có câu, ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp của mỗi người trong chúng ta mà được yên ổn thì đồng với các Đức Phật được về cõi Phật. Ba là báo chướng, tức những cái chướng ngại đến với mình thì mình phải hiểu và tự giải tỏa. Có những cái nhân mà mình tạo nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ quả chín thì phải nhận lấy, chứ đừng có nên than vãn vô ích mà thôi. Hễ quả nào chín trước thì nó phải rụng trước. Là người học Phật thì biết đó là như vậy, để dễ dàng giải tỏa tất cả mọi báo chướng khó khăn trong cuộc đời mình. Cố gắng làm sao đừng gây thêm cái nhân nữa. Cũng có những trường hợp người ngoài họ gây nhân đó chứ không phải mình, nhưng việc đó có liên can đến mình thì mình phải có tâm giải tỏa liền. Đừng chấp nhận cho gieo nhân thêm, bởi vì chấp nhận cho gieo nhân thì kiếp sau sẽ có quả. Nhân nào thì quả nấy. Khi báo chứng đến thì phải biết ngay là nhân đời trước mình gieo bây giờ vui lòng mà trả quả. Quả nhỏ, quả trung, quả lớn, hoặc kiểu nào đi nữa chúng ta vẫn sẵn sàng vui vẻ trả, mà còn cầu nguyện không bao giờ gây tạo nhân mới. Nếu ai cố tình gây tạo cho mình, khi biết đạo rồi cũng xin xả bỏ tất cả, nghĩa là đừng bao giờ nhào vô để cùng tạo tội, đó mới là người biết đạo, biết tu. Cho nên muốn thực hành hạnh Bồ Tát hay con đường của Bồ Tát đi, trước hết phải phát nguyện mỗi ngày, chứ không phải chỉ có chữ tín không đâu, mà còn phải nguyện tiêu ba chướng, trừ phiền não, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Bài kinh này chúng ta học hàng ngày, khi nào mà giải được ba cái chướng đó thì lúc bây giờ mới mong sao cho trí tuệ được tăng trưởng và hiển lộ. Được như vậy thì con đường tu chứng mới được dễ dàng. Nguyện cho trí tuệ thường sáng tỏ, nghĩa là mong muốn làm sao cho cái ánh sáng trí tuệ về tâm linh, nhất cử nhất động đều được sáng suốt giác ngộ mãi mãi. Đặng thể nhập rồi với trí tuệ bát nhã, thánh trí, thì lúc bấy giờ sự tu chứng không có gì gọi là khó khăn như nhìn một hoa trái trong lòng bàn tay. Chẳng những chúng ta cầu nguyện cho mình, cho những người chung quanh và cho tất cả muôn loài chúng sanh, nếu nói rộng ra, bởi vì mình với muôn loài chúng sanh cùng sống chung ở giữa cõi đời này. Thực tế mà nói, không ai có thể sống cá biệt được cả, cũng không có vật gì có thể đứng một mình mà tồn tại được. Con người cũng vậy, lúc nào cũng có liên quan mật thiết với nhau, vì thế quý vị nên cầu nguyện cho tội chướng của mình và của người được tiêu trừ. Nguyện bao tội chướng được tiêu trừ. Tội chướng, nghiệp chướng, báo chướng, nó nằm ở trong ba chướng, chúng rất vi tế và sâu sắc nên cần phải trừ cho hết. Lúc bấy giờ chúng ta mới đời đời thực hành Bồ Tát đạo, mỗi đời mỗi thời gian mới thực hành được con đường của Bồ Tát. Con đường của Bồ Tát tất nhiên con đường của giác hữu tình, luôn luôn để giác ngộ cho chúng sanh, vì chúng sanh với mình đồng một bản thể và chúng sanh với Phật cũng đồng một bản thể. Bởi vậy nên một câu có câu tâm Phật và chúng sanh ba cái không sai biệt. Ba cái này lý thể không có sai khác, chính lý do đó cho nên chư Phật và Bồ Tát thay phiên nhau ra đời, kể cả chư tổ ra đời cũng đều chung một mục đích là độ tận chúng sanh. Mỗi chúng sanh đều có điển quang, linh quang và cái tánh biết, tánh giác, tánh Phật. Do đó quý vị cố gắng tiến lên mãi, cuối cùng làm cho giác ngộ hoàn toàn để được thành Phật. Quả vị thập địa này là 10 cái tên đưa đến siêu thoát, giác ngộ cũng là quả vị Bồ Tát. Bồ Tát có nghĩa là ba nghĩa: một, giác hữu tình, luôn luôn giác ngộ cho chúng sanh; hai, hữu tình giác, vị này thực hành hạnh Bồ Tát mà còn mang tên chúng sanh; ba, giác như hữu tình, người giác ngộ vẫn còn làm chúng sanh. Một là hoan hỷ địa, giữ tâm luôn luôn hoan hỷ, dầu có gặp cảnh thuận hay nghịch cũng giữ tâm hoan hỷ, nhất như đối với chúng sanh. Hai, ly cấu địa, tâm địa phải lìa những trần cấu, lìa những vi tế phiền não, phần phiền não thô thiển thì ở mấy quả vị trước như thập hạnh, thập hồi hướng đã bớt rồi, giải tỏa nhiều rồi, nhưng phần phiền não vi tế thì ngay những vị đại Bồ Tát cũng vẫn còn. Cho nên mỗi người tu chứng giải tỏa được kiến hoặc, tư hoặc, rồi mới đạt được quả vị cao thêm một chút để tiến lên hàng nhị thừa, rồi mới đoạn trần xa hoặc thì tiến lên hàng Bồ Tát, nhưng phải đoạn cho được cái vô minh hoặc. Tất nhiên là đoạn cái mê lầm tối tăm ở trong mỗi con người của chúng ta, xong rồi tiếp tục dẹp bỏ cái vi tế vô minh hay là sự mê lầm còn ở nơi cạn cợt một chút. Phần này cũng dễ đoạn trừ nhưng mà vi tế lắm. Phần lý cấu địa này tức là tâm địa xa lìa cho hết cái vi tế phiền não ở trong 10 cái căn bản phiền não thuộc về phần thô trọng. Sau đây là 10 vi tế trần cấu. Trần cấu có nghĩa là tham lam, giận tức, si mê, nghi ngờ, ngã mạn, cống cao, ác kiến, chấp chặt cái ý kiến của mình, thân kiến, biên kiến là chấp một bên, con người sau khi chết mất hẳn, con người sau khi chết còn mãi, tà kiến, kiến thủ là bảo thủ ý kiến của mình, giới cấm thủ là giữ gìn theo giới cấm mà không đúng, đó là lý của tà giáo. 10 phần vi tế phải đạt cho được thì mới gọi là đạt được quả vị ly cấu địa. Tâm địa lúc bấy giờ đã xa lìa trần cấu, vi tế vô minh, lìa cái đó để chèo chống con thuyền bát nhã, thuyền trí tuệ để cứu vớt chúng sanh ra khỏi biển khổ luân hồi để đến bờ giác ngộ hoàn toàn. 3 là phát quang địa. Tâm địa lúc bấy giờ lúc nào cũng phát ra yến sáng từ ba nghiệp. Ba nghiệp là thân, nghiệp ý và nghiệp miệng. Nghiệp thân cũng phát quang, khi đi, khi đứng, ngồi làm sao giữ cho được oai nghi tế hạnh, siêu thoát, nhìn thấy là biết liền cái thể chất của vị đó, đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Đến nghiệp ý, thì lúc nào ý cũng suy nghĩ điều sáng suốt giác ngộ, giải thoát, đi lên, đừng cho thoái chuyển. Cuối cùng là nghiệp miệng. Nói câu nào cũng đều như có hào quang từ trong miệng tỏa ra, là người con Phật, làm sao khi mở miệng ra nói, thì nên nói giáo pháp của Phật, những điều hay lẽ phải, nhất là đừng nên nói chuyện đời, vì nói chuyện đời là vướng thị phi. Thiệt động thị phi sanh có nghĩa là khi cái lưỡi cử động thì tiếng nói xấu, nói tốt sanh ra từ nơi miệng. Từ cái đó mà chúng ta gặt hái được ba nghiệp, thân khẩu ý lành. Tuy là ba nhưng cuối cùng nó cũng trở thành có một, vì chỉ có tâm linh không ý chuyển qua tâm ý, do đó phát ra hiện ra lời nói, ý nghĩ, những hành động sáng suốt giác ngộ hoàn toàn. Nếu vị nào đạt được tâm ý như vậy thì đạt được phát quang địa, nghĩa là phát ra ánh sáng cũng từ nơi ba nghiệp hàng ngày của mình. Vì thế cho nên thầy lúc nào cũng muốn quý vị cố gắng học kinh, luật, luận, học sử, học những gì hay để biết, để nhớ của Đức Phật, rồi ra thuyết pháp độ sanh, báo đền công ơn thầy tổ, và còn gọi là hoằng pháp lợi sanh, báo đền công ơn chư Phật, chư tổ. Được như vậy thì mới gọi là đạt phát quang địa. Nói lời nào ra cũng đúng chân lý, hợp sự thật. Nói ra những lời lẽ gì đều để giải tỏa tất cả những tâm bệnh của chúng sanh, giống như mình là một ông thầy thuốc, một bậc y vương, ý lúc nào cũng suy nghĩ sáng suốt để tự lợi, lợi tha, cố gắng làm sao cho lúc nào cũng tỏa được ra cái ánh sáng giác ngộ, để cho người đời nhìn thấy cử chỉ điệu bộ, cách đi, cách đứng, cách nằm, cách ngồi của một vị Pháp Bồ Tát Tâm. Một vị coi như là siêu xuất thế gian. Nếu quý vị được như vậy thì thầy tin chắc rằng sự chứng ngộ của quý vị không còn xa lắm. 4. Diệm huệ địa. Tâm địa của hành giả lúc nào cũng phát trí huệ, như ánh lửa hừng hực, giờ phút nào cũng sống với trí tuệ, chứ không sống với thức, nhất là chúng sanh hay sống với ý thức nhiều hơn. Mà ý thức thì luôn luôn ích kỷ, lo cho cá nhân, lúc nào nhỏ hẹp của mình trước tiên. Nếu người nào mà sống ích kỷ như vậy thì cái trí của mình không thể phát triển được. Người tu phải chuyển thức thành trí, rồi từ cái trí đó mới trở thành trí huệ ba la mật. Diệm huệ địa tức là trí huệ chiếu sáng hừng hực, có nghĩa là phải sống với trí tuệ luôn luôn mới làm lợi ích cho sự nghiệp tu hành của hành giả. Chúng sanh nan điều nan phục, chúng sanh tánh tình cứng cỏi, khó nói khó độ, cho nên nếu người xuất gia mà thiếu trí tuệ thì tự mình cũng không thể độ mình, chứ đừng nói tới chuyện ra hoằng pháp lợi sanh. Năm, cực nan thắng địa. Nan thắng là nhờ vượt qua tâm địa một lòng để đi tới xả mê khai ngộ cho mình, chuyển phàm thành thánh, chuyển tối thành sáng, giúp cho mình và cho người, khó mà làm được, mà thắng được mới hay. Phải cố gắng hết sức mình, đó mới gọi là cực nan thắng địa, là tâm địa rất là khó mà vượt qua những cái khó đó mới có thể ra hành đạo được. Đây không phải là một việc dễ áp dụng, dễ thực hành, mà quý vị áp dụng được, thực hành được cho đúng mức thì đó mới gọi là người học Phật. Cũng như nói truyền thức thành trí, nghe thì dễ mà thực hành đâu phải là dễ, nhưng với tâm địa này và địa vị hành giả có thể chuyển một cách dễ dàng, chẳng những được dễ dàng mà còn thành công rực rỡ, cho nên mới gọi là cực. Cực là cùng cực, tuyệt đỉnh, tối hậu, hoàn toàn để đi đến chỗ ổn định chắc chắn, không bị xê dịch, đó mới gọi được là cực nan thắng địa. 6. Hiện tiền địa. Tức là tâm địa hiện tại đầy đủ tự giác, giác tha, tâm địa đầy đủ tự lợi, lợi tha, tự độ, độ tha, coi như mình và người được sáng suốt giác ngộ. Hiện tiền địa tức là địa vị liễu ngộ được vô sanh xác nhận. Sanh với pháp hay là nhân sanh với vũ trụ mà mình thấy rõ, không có cách gì là rắc rối. Cả pháp giới, tâm trí mình cũng đều sáng suốt và hiểu biết. Nhất là về hiện tại, mình thấy công phu tu tập của mình tới chỗ tự giác, giác tha, tự độ, độ tha, tự lợi, lợi tha. Quý vị nên nghĩ rằng lúc nào nó cũng nằm nhan nhản trước mắt, đó mới gọi là tâm địa hiện tiền, lúc nào cũng sáng suốt giác ngộ. Giải thoát cho mình, cho người và cho chúng sanh, đạt được như vậy mới gọi là hiện tiền địa. 7. Diễn hành địa là đi xa. Lý là đã rời xa khỏi phiền não, không còn phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, nên được gọi là viễn hành. Bây giờ chỉ còn có con đường giải thoát gần, xa tất cả những con đường coi như là ràng buộc, trầm luân phiền não, nghiệp chướng, báo chướng. Đến quả vị này, quả vị đoạn được vi tế vô minh, giải tỏa hết, không có cho chướng ngại gần gũi nữa. Khi còn là chúng sanh thì cùng chướng ngại phiền não ở một nhà, các ngài khá hơn thì tống nó ra, nhưng ở gần. Còn lên địa vị này thì phiền não, chướng ngại đi xa quá rồi, thì ngài dùng đủ thần lực truyền tất cả phiền não thành bồ đề, truyền tất cả nghiệp thức xấu xa trở lại thành trí nhiệm màu, cho nên gọi là viễn hành địa. 8. Bất động địa. Tâm địa của mỗi người không có một chút nào lay động ở nơi thất tình lục dục. Như hư không bất động, trong sách có bài kệ: như như bất động thị Di Đà, giáo lý chân truyền tự Thích Ca, ca diếp Tây Thiên vi nhất tổ, đạt ma đông độ thủ tăng già, huệ năng ngộ đạo tồn y bát, thần tú thất truyền triệt bát xa, Việt Nam chi tổ hành thiền tịnh, ưng tu nhất thất chúng lục ba la. Như như bất động có nghĩa là chỉ cho tâm địa mình lúc bây giờ định, cho đến nỗi không còn thấy động, dù trời long đất lở cũng không có lay động. Tâm mình không động thì chuyển nghiệp dễ dàng, làm sao cho tâm địa trực nhập với tâm Phật của mỗi người thì đạt được Bồ Tát bất động địa. 9. Thiện huệ địa. Tâm địa lúc bấy giờ giống như bát nhã thánh trí hoa khai, tâm địa của vị này giống như là hoa thánh bát nhã này nở. Tất nhiên đó là quả vị giác ngộ, quả vị Phật. Thiện là khéo léo, cao quý và thật đặc biệt, cho nên rất khó mà đạt được. Thầy cũng rất mong cho sao cho quý vị mỗi ngày tu hành đạt được thiện huệ của mình. 10. Pháp vân địa. Pháp là vũ trụ bao la, vân là mây, áng mây lành che khắp cả trần gian, chúng sanh nhờ đó mà không có nắng mưa lạnh nóng. Pháp vân địa là địa chỉ cho Phật tánh. Tâm của vị này lúc bấy giờ le lói sự giác ngộ, sáng suốt, giải thoát, chỉ còn chút xíu nữa là hoàn toàn. Pháp vân chỉ cho diệu pháp bồ đề khắp trang nghiêm, tùy nơi chỗ ở thường an lạc. Tức là pháp nhiệm màu ở trong cái tâm giác ngộ của mình bây giờ trải khắp tất cả, chỗ nào cũng được coi như là tự tại, tùy theo ở chỗ nào cũng được an lạc hết, tâm bình thế giới của mình. Vì vậy cho nên các vị Bồ Tát vẫn ở nơi cảnh địa ngục như thường, ở để mà độ sanh chứ không phải ở để mà thọ tội. Mười quả vị tâm địa này lên tới cái mức độ gần như giác ngộ như Phật khá hoàn toàn, mà mười cái tâm địa hoan hỷ địa là tâm địa của mỗi người chúng ta. Nếu mọi người trong chúng ta cố gắng đạt cho được quả vị hay là địa vị như nãy giờ thầy giảng đó, tất nhiên là chứng ngộ được quả vị thập địa. Đẳng giác là trực nhận hoàn toàn, không có một mảy may nào nghi ngờ nữa. Phật với chúng sanh coi là bình đẳng như nhau, trực nhận cho đúng không sai chạy. Chẳng những chỉ có loài hữu tình mới có trực giác, mà loài vô tình cũng có trực giác đồng như Phật vậy. Còn diệu giác tất nhiên là nhân muôn sự, muôn vật ở giữa chỗ, từ phàm đến thánh, từ nghèo đến giàu, từ tối tới sáng, có nghĩa là tất cả đều là nhiệm màu đặc biệt. Trực nhận là sống với cảnh đó, không phải chỉ hiểu thường thôi đâu, mà phải hiểu một cách cao siêu hơn. Được như vậy mới gọi là diệu giác. Còn viên giác là người đã giác ngộ hoàn toàn, không cần giải thích này nọ hoặc nói năng nhiều thêm nữa, vì cái hay, cái quý, cái cao, cái sáng, cái đặc biệt nào đó mà không thể nói lên được. Thí dụ, ai uống nước thì mới biết nước đó nóng hay lạnh. Sự tu chứng cũng giống như thế đó. Được sự chứng ngộ này chỉ có chính hành giả mới biết, và cũng không thể thổ lộ cùng ai, vì không ai hiểu được sự chứng ngộ này. Trước khi chấm dứt buổi thuyết giảng hôm nay, thầy cầu chúc cho toàn thể quý vị hiện đang ngồi trong đạo tràng này tu hành thật nhật tấn, trí huệ nhật tăng và sớm giác ngộ viên mãn. độ đến quả vị Bồ Tát. Hôm nay thầy đăng đàn khai thị cho đại chúng rõ pháp môn tu tiến, mõ hầu trở thành một vị Bồ Tát bất thoái chuyển, đó là thực hành pháp môn thập độ. Pháp môn thập độ là một phương pháp độ sanh mà hàng đệ tử xuất gia cũng như hàng cư sĩ tại gia cần phải biết để hành trì, đi đúng với câu nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não. Mà hàng ngày chúng ta thường đọc sau mỗi thời kinh những gì là ba chướng. Đó là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng, và làm sao dẹp được ba cái chướng ấy trong chính mỗi chúng ta. Phiền não chướng là những gì không an vui trong chính mình thì mình cần phải dẹp liền, dù cho đối nội đối ngoại, đối thượng đối hạ, mỗi niệm, bất cứ trong giờ phút giây nào chúng ta cũng phải giải tỏa cho được. Chứng bệnh trầm kha này đừng để bị vướng mắc mê lầm. B là nghiệp chướng, là tất cả những tâm bệnh nào làm ngăn ngại con đường tu tiến của mình thì phải mau mau đánh tan ngay, đừng chần chờ, đừng cho quên. C là báo chướng, là những hoa trái kết quả mà chính ta đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp, nay còn lưu lại và ta phải gánh chịu trong cuộc đời này, cho nên mới có câu nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện đặng trí huệ thường sáng tỏ. Chúng ta phải làm sao cho trí tuệ được hiển lộ ra và luôn luôn sống với trí bát nhã, tức là trí sáng suốt sẵn có của mình. Khi ấy phiền não chướng, báo chướng, nghiệp chướng sẽ ra đi một cách tự nhiên. Nguyện tiêu tội chướng được tiêu trừ là khắc nguyện cho tất cả chúng sanh được tiêu trừ nghiệp chướng, tội chướng, báo chướng, phiền não chướng. Kiếp kiếp thường theo, hành theo con đường Bồ Tát là cố gắng làm sao mỗi ngày mỗi giờ phải thực hành cho đúng con đường của Bồ Tát vạch ra, dù cho người xuất gia hay cư sĩ tại gia cũng có thể làm được. Vì thế mà hôm nay thầy khai thị cho đại chúng bài thập độ, ấy là 10 phương pháp độ thoát cho chúng sanh, trong đó có chúng ta, và đây là con đường của Bồ Tát đã đi. Nhất là người xuất gia tu theo phương pháp Đại Thừa thì cần thật thành thật Bồ Tát. Vì sao? Vì theo Đại Thừa giáo, khi thọ củ túc giới là phải thọ Bồ Tát giới xuất gia, nếu không thọ Bồ Tát giới coi như vị đó tu theo hạnh Thanh Văn Thừa. Nếu ai muốn có quả vị Bồ Tát thì trước hết phải gieo nhân Bồ Tát, cũng giống như chúng ta gieo hột giống cây nào thì sẽ hái quả cây đó. Một, bố thí cúng thí. Người mà có tâm niệm cúng thí, bố thí thì độ trừ được san tham bọn sẻn. Nhưng việc làm này làm sao cho được rốt ráo, chứ đừng bố thí để gọi có là có cái tên. Như vậy việc làm của mình chỉ cầu chút ít phước báo hữu lậu thì không làm sao đưa đến chỗ ba la mật cho được. Bố thí có ba cách. Một, tài thí, là chúng ta đem tịnh tài bố thí chúng sanh được an cư lạc nghiệp. Tài thí có hai loại, đó là nội tài và ngoại tài. A, nội tài là đem những gì trong thân thể mình như mắt, tim, gan, phổi, máu ra bố thí cho người khác, đó gọi là nội tài. Điều này khó thực hiện được khi chúng ta còn sống, nhưng mà chúng ta làm được khi vừa mới tắt thở đó, có nghĩa là khi còn sống đã ký giấy cam kết cho những bộ phận trong thân thể mình khi vừa chết, giúp cho người khác được sống, như trường hợp ghép tim, ghép thận, vân vân. B, ngoại tài là đem tiền bạc vật dụng ra bố thí cho người nghèo khó, thì đó là ngoại tài. Thí cho đến nỗi không thấy mình là người bố thí, không thấy của bố thí có nhiều hay ít, mà cũng không biết người thọ thí đó là ai. Được như vậy mới gọi là rốt ráo đến chỗ ba la mật. 2. Pháp thí là đem giáo pháp ban bố cho các tầng lớp người, vì sau khi nghe một thời pháp chúng ta có thể chuyển tâm phiền não thành tâm bồ đề, được sống an lạc, sống hạnh phúc ngay hiện đời này. Cao hơn nữa là chuyển con đường mê lầm đi sang con đường sáng suốt giác ngộ, giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, đau khổ vĩnh viễn muôn kiếp, chuyển phàm thành thánh. 3. Vô ý thí. Ở trên đời này có nhiều cái khổ, nghèo cũng khổ, và giàu cũng khổ, đau cũng khổ, và chết cũng khổ. Cho nên con người chúng ta luôn luôn lo sợ đủ mọi mặt. Người học Phật cần làm sao giúp cho chúng sanh không còn cái lo sợ như vậy. Mình phải chinh phục sanh tử. Nói đến tử tức là chết. Thì ai ai cũng đều lo âu buồn chán. Vì thế người xuất gia cần phải học Phật Pháp cho đến nơi đến chốn, để đem những giáo pháp đặc biệt của Đức Phật mà giảng lại cho người đời. Đừng có tâm sợ sệt, lo âu nữa. Do đó có câu: tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Chúng ta đừng phân biệt tài thí với pháp thí. Phải xem hai loại bố thí này bình đẳng ngang nhau. Nếu bố thí mà đi đến chỗ ba la mật là được cụ túc viên mãn, tức là đầy đủ. Như trong kinh có dạy, tất cả những phẩm vật cúng dường lên chư Phật Hiền Thánh Tăng và Hiện Tiền Tăng chỉ có cúng dường giáo pháp là hơn hết. Vì giáo pháp của chư Phật có khả năng giáo hóa, hoán chuyển cho tất cả chúng sanh. Vì vậy người xuất gia phải cố gắng học hỏi cho thông suốt kinh luật luận. Kinh luật luận là ba kho tàng quý báu của đạo Phật. Được như thế mới là pháp cúng dường tối thắng. Hai, trì giới. Trì giới là độ hủy giới hoặc độ phá giới. Gìn giữ giới như gìn giữ viên minh châu hoặc trồng con mắt. Trì giới ba la mật nằm trong ba yếu tố chánh bên đại thừa có, đó là: a, nhất luật nghi giới, là không có việc thiện nhỏ nào mà mình bỏ qua. B, nhất thiện pháp giới, không có việc lành nào dù nhỏ mà mình không làm. C, nhiều ích hữu tình giới, bất cứ làm việc gì luôn luôn phải nghĩ đến sự lợi ích cho chúng sanh và phải làm sao cho chúng sanh nhận được trong chính họ có mang viên ma ni biểu châu, đó là Phật tánh. Ba điểm này cũng giống trong ba câu: nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Và mỗi ngày độ ngọ chúng ta đều phải nhớ đọc. Ba, nhẫn nhục. Nhẫn nhục ba la mật là độ sân hận giận tức. Người nào có lòng nhẫn nhục là không bao giờ sân hận, nhưng thật rất khó làm. Vì thế trong kinh có câu: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Khi một niệm sân giận nổi lên thì có đến trăm muôn cửa chướng ngại theo vào. Cũng như chúng ta thường hay nghe: vi phiền não chi căn, thị tam đồ chi quả. Giận là cái gốc phiền não, đây là quả khổ trong ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên người con Phật, thích tử thích nữ phải dẹp cho được cái giận tức buồn phiền này thì tu rất là mau tiến. Không ai có thể dẹp cho mình, chỉ có mình mới tự làm được mà thôi. Nhưng muốn dẹp bỏ cái giận tức này thì trước tiên cần phải tu hạnh nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn cho đến khi nào không thể mình nhận, đó mới gọi là ba la mật. Cũng như chúng ta sống hàng ngày đây có ba nghiệp cần phải nhẫn, đó là ý nghĩ, lời nói và hành động. Thánh nhân có câu: nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử nhẫn. Thân nguyện ý nhẫn thì bao nhiêu trái chủ oan gia nghiệp báo đều tiêu hết. Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tề tiêu. Thương thương thương, ngàn tai muôn họa theo đó mà tiêu tan. Mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Là lặng lặng lặng, đừng phát động nổi đến, nổi lên để cho tâm hồn trở lại sống với cảnh thần tiên. Cho nên trong kinh Phật có dạy: ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Bốn là tinh tấn. Người có tinh tấn thì độ được biếng nhác trễ nải. Luôn luôn tinh tấn trong tâm hồn mình, lúc nào cũng phải tinh tấn hành đạo, học đạo, đừng bao giờ cho nó giải đãi. Cái nghiệp biếng nhác này đã ăn sâu gốc rễ từ bố thí tới bây giờ. Trong kinh Phật có dạy ba cách tinh tấn, đó là: A, bị giác tinh tấn. B, gia hạnh tinh tấn. Và C là vô hỷ túc tinh tấn. A, bị giáp tinh tấn là như thế nào? Giống như người ra mặt trận lúc nào cũng phải mặc áo giáp để bảo vệ thân mạng, coi như ngày nào cũng phải chống lại quân giặc. Thí dụ như mỗi buổi sáng tới giờ công phu, chúng ta hay bị bệnh nhức đầu, đau bụng. Đó là con ma phiền não, con ma làm biếng nó nổi lên, xui khiến cho tâm giải đãi, không tu, không học. Ngay lúc đó, chúng ta phải làm sao chiến thắng nó, hàng ngày hàng giờ, hàng phút mới được ca khúc khải hoàn. B. Gia hạnh tinh tấn là gia công tấn hạnh tinh tấn siêng năng luôn luôn làm sao mỗi ngày mỗi đi lên cũng như Đức Phật dạy người xuất gia chúng ta mỗi nửa tháng cạo tóc một lần. Cạo tóc đây có nghĩa là cạo những phiền não trọng trược đã theo chúng ta từ vô thủy kiếp. C. Vô hỷ túc tinh tấn là không bao giờ vui mừng cho việc tu tập của mình là đủ. Thí dụ như có người vị đồng ấu xuất gia khoảng 8-9 tuổi, đến hơn 40 tuổi thì đã cho đó là tu đủ rồi, không chịu tinh tấn thêm lên. Như vậy là không được, vì vô hỷ túc tinh tấn là không bao giờ thấy đủ, cho đến khi nào nhận chân được món quà vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chừng đó mới là hỷ túc tinh tấn. Làm sao cố gắng giữ cho được ba món tinh tấn này, đừng cho lu sụt. Vì thế mà chư hiền nhân dạy chúng ta bằng những câu thơ như sau: trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Năm là thiền định. Tâm của chúng ta có thiền định ba la mật thì mới độ được tán loạn, phải làm sao cho tâm mình định, đến khi nào không còn thấy mình định mới thôi. Người mà tâm ý tán loạn thì không làm cách nào để đạt được đạo, không làm sao phát sanh trí huệ, bởi vì nhân định mà phát huệ mới ngõ hầu thành tựu được thánh đạo, khỏi cô phụ chí hướng xuất gia của mình. Ngài Khổng Tử cũng có nói tâm của mình lúc nào cũng giữ định tĩnh luôn luôn để lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi thị giả. Có nghĩa là tự mình phải hành đạo cho đắc đạo, để lại tiếng thơm cho đời sau, để làm rạng danh đến cha mẹ sanh mình, đó là trả hiếu vậy. Vì thế mà thầy mong muốn sao cho tăng ni lúc nào cũng sống trong thiền định để hoằng truyền chánh pháp, đền trả ơn sâu chư Phật chư Tổ. 6. Bát nhã ba la mật. Khi có bát nhã ba la mật là độ được vô minh, hễ có ánh sáng thì làm sao có bóng tối, cho nên tâm hồn lúc nào cũng sáng suốt, cho đến không còn thấy mình sáng suốt đó mới gọi là bát nhã ba la mật. Phần này chia làm 3 thể. A. Bát nhã vô phân biệt gia hạnh, dùng trí bát nhã của mình ra làm Phật sự, không phân biệt làm nhiều ít, chuyện cần làm phải làm vì lợi ích chúng sinh, không còn suy tính, cứ lấy trí bát nhã ra sử dụng, luôn luôn phải gia hạnh tinh tấn. B. Bát nhã vô phân biệt, lúc nào mình cũng sống với trí bát nhã là không bao giờ sai, đôi khi còn có những chuyện phải hàng phục chúng sanh, mình phải tỏ ra buồn, phiền, giận hờn, la lối lớn tiếng, nhưng nó vẫn nằm trong bát nhã thánh trí. Trường hợp này chỉ sử dụng cho người khi mà hạt giống phiền não không còn nữa, chỉ còn lại hạt giống bát nhã thánh trí. C. Bát nhã vô phân biệt thấu đắc là lấy trí sáng của mình tu học cho đến khi nào đạt được hậu đắc trí. Hậu đắc trí này đã sẵn có trong mỗi chúng ta, là trí sau của căn bản trí, nhưng lâu ngày bị lu mờ. Bây giờ mình phải làm sao giải tỏa sự lu mờ đó đi thì ánh sáng bát nhã hậu đắc trí sẽ hiện ra. Đây là trí tuệ hoàn toàn sáng suốt tối hậu để giác ngộ, cũng như Đức Thích Ca nhờ căn bản trí, cho nên trong thời gian tu lục niên khổ hạnh và sau thời kỳ thiền định 49 ngày dưới cội Bồ Đề thì ngài mới đạt được cái trí hậu đắc. 7. Phương tiện ba la mật là để độ lòng người cố chấp, vì trên đời này không có gì là tuyệt đối, mà muốn lợi ích cho chúng sanh thì cần phải có phương tiện. Vì người đời hay chấp ngã, chấp pháp, chấp dân ngôn, chấp thân này, cho là thiệt có, cho là thường còn. Vì thế mới có ba loại phương tiện để độ những cái chấp này. 1. Đại từ bi phương tiện. Lúc nào cũng dùng tâm đại từ đại bi của mình, nhưng phải có một chút phương tiện trong đó, đặng giúp cho người đời dễ hiểu và họ trở lại tâm bình thường. 2. Đại giác ngộ phương tiện. Đây là phương tiện trong sự đại giác ngộ, chứ không phải giác ngộ trong sự mê lầm. Nếu mình không hiểu biết mà vẫn cố làm thì sẽ đi sai chánh pháp. 3. Là chuyển pháp luân bát nhã phương tiện. Dùng bánh xe pháp để giáo hóa, không bao giờ thoái chuyển. Giống như chuyện pháp luân bất thoái phương tiện, dù gặp chuyện khó khăn gì cũng đừng nản lòng. Mình phải làm sao cố gắng cho phương tiện này trở thành ba la mật thì mới không lay chuyển tâm bồ đề. 8. Nguyện ba la mật là độ tâm tham dục của chúng sanh, của chính hành giả, cho nên mới có bài thơ: vui trong tham dục vui là khổ, khổ đề tu hành khổ hóa vui, nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Người tu hành muốn có tánh cũng đừng vui cũng đừng khổ thì phải phát nguyện tu hành ba la mật, tu hành vô nguyện đạo quả nan thành, tu hành mà không có phát nguyện thì đạo quả khó thành tựu. Nguyện ba la mật có ba điểm: một là chí thành tâm nguyện, phàm làm việc gì phải đem hết lòng thành để nguyện, chứ không phải nguyện như cái máy nói xong thì ngừng nghỉ. Hai, thâm tâm nguyện là đem cái tâm sâu sắc vững vàng đi tới, tiến tới luôn luôn để đến chỗ rốt ráo. Ba, hồi hướng phát tâm nguyện, nghĩa là làm được cái gì cũng đều phát tâm nguyện hồi hướng cho chúng sanh. Nếu muốn cho bản nguyện của mình trở thành ba la mật thì cần phải nhớ vào bốn câu thệ nguyện mà mỗi buổi sáng anh tăng ni đều đọc tụng: tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Bốn câu trên đây thuộc về lý phát nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn câu này thuộc về sự phát nguyện. Mỗi ngày chúng ta dứt bỏ một chút để hành theo lý và sự cho đúng pháp của chư tổ lưu truyền là đặng thành chánh quả. 9. Lục ba la mật, độ tánh yếu hèn của mỗi người, vì đây là sức mạnh và khả năng của từng cá nhân một. Tất cả mọi người ai cũng khả năng riêng biệt của mình. Lực này có đến 5 loại là: A. Tín lực, sức mình tin tưởng là mình sẽ làm được những chuyện mà bản thân muốn làm, nhờ có lòng tin nên mới thành công. B. Là tấn lực, một sức tinh tấn luôn luôn dõng mãnh trên con đường tu học và con đường hoằng pháp lợi sanh. C. Là niệm lực, có một sức mạnh suy nghĩ sao cho việc tu, việc học và hành đạo của mình luôn luôn trong chánh niệm. D. Là định lực, dù cho trời long đất lở, chúng ta lúc nào cũng giữ chánh định tự nhiên, không lo sợ, không hoảng hốt. E. Là huệ lực, đây là sức trí huệ ba la mật, trí huệ kim cương, mình phải đạt cho được cái đó, mà muốn đạt cho được, cho kỳ được cái huệ lực, chúng ta phải thực hành cho đủ ba yếu điểm là: 1. Giới lực ba la mật, sức giữ giới cho được rốt ráo nghiêm minh. 2. Định lực ba la mật, sức thiền định cho được rốt ráo, đi đứng nằm ngồi đều phải có định lực, dù cho sắp chết cũng phải có định lực, nhờ như vậy mà thần thức được sáng suốt, an nhiên tự tại. 3. Huệ lực ba la mật, sức điện trí tuệ đại bát nhã ba la mật. Sức điện trí tuệ đại bát nhã ba la mật đa bao trùm cả trong và ngoài 3000 đại thiên thế giới. Đến 10 là trí ba la mật, có tầm mức trung trí tuệ, chưa phải là đại trí tuệ, nhưng có thể độ được tánh ngu si. Đầu tiên cần phải có nhất thiết trí, tất cả mọi sự gì mình đang sống đây phải tự giác. Kế tiếp là đạo trùng trí. Trí tuệ này liên quan mật thiết đến muôn loài chúng sanh. Người đạt được đạo trùng trí thì có giác tha hoàn toàn. Cuối cùng đến nhất thiết trùng trí, tất cả những chuyện thế gian cho đến siêu xuất thế gian, trong vũ trụ, ngoài vũ trụ đều hiểu biết hết, thì sẽ được giác hẳn viên mãn. Sau đây là một bài thơ về trí tuệ. Tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bợn mây trần, lầu lầu một tánh thiên chân, bao trùm một loại chẳng phân thánh phàm. Tam pháp ấn. Cùng toàn thể tăng ni và Phật tử hiện diện, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2000, tức là ngày 7 tháng 5 năm Canh Thìn, Phật lịch 2544. Trong thời pháp hôm nay, thầy sẽ đặc biệt giảng về Tam Pháp Ấn trong kinh điển của Phật giáo. Tại sao phải học về Tam Pháp Ấn và Tam Pháp Ấn là gì? Ấn là một khuôn dấu được dùng để xác nhận sự đích thực chính thống, được đắng trên một văn kiện hay một mệnh lệnh. Thí dụ như ấn của nhà vua được gọi là ngự ấn, được đắng trên chiếu chỉ để xác nhận chiếu chỉ đó là đích thực của vua ban ra. Trong đạo Phật, pháp ấn được hiểu là những lời giảng dạy trong kinh điển đích thực từ kim khẩu của Đức Phật, nói về chân lý, đúng sự thật, không thể sai lầm hay nhầm lẫn với những giáo lý của ngoại đạo. Sau khi thành đạo, Đức Phật đã đi truyền bá giáo lý của Ngài. Một số đạo sĩ ngoại đạo vì muốn lôi kéo Ngài về tôn giáo của họ nên thường rêu rao rằng Đức Phật đã lấy giáo lý của họ làm căn bản cho giáo lý của Ngài. Nên nhiều lần các đạo sĩ ngoại đạo đến chất vấn Ngài về giáo lý mà Ngài đang truyền bá. Đức Phật chỉ đáp một cách vắn tắt như sau: Như Lai chỉ giảng dạy về khổ và con đường diệt khổ. Pháp ấn của Đức Phật là chân lý về khổ và con đường diệt khổ. Tam pháp ấn là gì? Nói một cách đầy đủ, Phật dạy chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Pháp ấn thứ nhất và pháp ấn thứ hai gọi tắt là vô thường và vô ngã. Đức Phật giảng về thế giới hiện tượng mà con người đang sống. Vì nhận thức sai lầm về những hiện tượng này mà con người chìm đắm trong đau khổ và trôi lăn mãi trong sinh tử. Nhận thức được chân lý của luật vô thường và bản thể vô ngã của thế giới hiện tượng là hiểu được con đường hay phương pháp diệt khổ mà Đức Phật muốn giảng dạy. Pháp ấn thứ ba gọi tắt là Niết Bàn là sự chỉ dẫn của Đức Phật về một trạng thái vô vi của thể giới bản thể chân thật, một thế giới trong đó mọi đau khổ phiền não đã bị tiêu diệt và không còn san diệt sinh tử. Muốn đạt được trạng thái Niết Bàn, con người phải chuyên tâm tu tập, buông xả những vọng tình và phiền não để trở về với bản thể Như Lai tự tánh của mình. Chúng ta hãy lần lượt xét đến những nhận thức sai lầm về vô thường mà con người hay mắc phải. Một, thân vô thường. Khi có cái thân, con người thường chấp cái thân này là một vật quý báu và muốn nó thường còn mãi mãi nên lúc nào cũng muốn giữ nó, cũng muốn làm cho nó đẹp, cung cấp đầy đủ tiện nghi cho nó. Khi nó có bận hay có chuyện gì xảy ra cho nó thì liền cảm thấy đau khổ. Nên biết rằng cái thân con người là do tứ đại, đất nước gió lửa hòa hợp mà có. Tứ đại còn hòa hợp thì thân thể còn được khỏe mạnh. Tứ đại xung khắc thì thân thể sẽ bị thay đổi hay tật bệnh. Con người chỉ biết có cái thân chứ không thể làm chủ được tứ đại. Mà tứ đại thì vô thường, cho nên người ta vì tứ đại, ví tứ đại của thân như bốn con rắn nằm trong cái bị. Khi chúng hòa thuận thì tất cả đều yên vui, khi chúng cắn xé nhau thì lập tức có khổ đau. Cái thân này nó vô thường vì có các hiện tượng sanh già bệnh chết mà không ai tránh khỏi. Những hiện tượng này là chân lý của thế giới hiện tượng, không thay đổi được. Các hiện tượng này lại có thể tới bất cứ lúc nào, không có kỳ hạn. Người ta cảm thấy đau khổ vì không hiểu được cái chân lý vô thường này. Lão Tử đã nói: Ngô hữu đại hoạn, vi vị ngô hữu thân, ngô hữu nhược, ngô nhược vô thân, hà hữu chi loạn. Tạm dịch là: tức là ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi loạn. Tạm dịch là: tôi có cái lo lớn vì tôi có cái thân, nếu không có cái thân thì làm gì có lo. Thiền sư Vạn Hạnh cũng than thở cho cái thân vô thường như sau: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây tươi tốt xuân qua rụng rời, xá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Nhiều Phật tử muốn tu hành nhưng lại không hiểu cái chân lý vô thường, vốn không có kỳ hạn, mà cứ lần lựa cho rằng mình còn trẻ, đợi vài năm sau mới tu cũng chưa muộn gì. than ôi khi vô thường tới, thì làm gì cũng không còn kịp nữa, đành ôm cái nghiệp đã tạo mà tái sanh vào ba đường dữ, không có hy vọng ngày nào giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Tâm thuộc về phần tinh thần của con người, được hình thành bởi bốn uẩn: thọ, tưởng, hành và thức. Từ cái tâm này, con người đã có những cảm thọ, hiểu biết sai lầm về chính mình và những hiện tượng xảy ra chung quanh mình. Đức Phật gọi cái tâm này là vọng tâm, vì là vọng nên những cảm thọ, tri giác của tâm cũng là vọng, cũng sai lầm. Người đời vì không biết tâm là vọng, nên cứ chấp chặt lấy những sản phẩm của vọng tâm mà sống theo nó. Khi phải đối diện với sự thật vô thường của tâm, liền thấy không được như ý, và khổ đau có mặt ngay. Vì sống theo những vọng tâm mà vọng tình thế gian, hỉ nộ ai lạc, ái ố và dục, mà vọng tâm thì thay đổi mỗi giây mỗi phút. Phút trước muốn tu, phút sau giải đại, lúc nhỏ nghĩ khác, lúc già lại suy nghĩ khác. Phật nhắc nhở hoài là đừng có tin cái vọng tâm, vì cái vọng tâm vô thường nên là nguồn gốc của phiền não, đau khổ và khiến ta lặn ngục trong sinh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp. Phải tu cho tới khi chứng được quả vị A-la-hán thì vọng tâm mới dứt. Đó là lời Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. 3. Hoàn cảnh vô thường. Đức Phật cũng đã chỉ cho chúng ta những hiện tượng bên ngoài thân và tâm chúng cũng không ra khỏi cái luật vô thường, thành trụ hoại không của vũ trụ. Thiền sư Mãn Giác đời nhà Lý đã cảm thán về tính vô thường của cảnh bằng mấy câu thơ tuyệt tác như sau: Xuân khứ bắt hoa khai, xuân đáo bắt hoa, xuân khứ bắt hoa lạc, xuân đáo bắt hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Tạm dịch là xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cảnh mai. Để diễn tả cái cảnh cũng vô thường, cổ đức cũng nói: Thương hải biến vi tang điền, tang điền biến vi thương hải, có nghĩa là hôm nay là biển, ngày mai đã biến thành ruộng dâu hay ngược lại. Cuộc sống của con người cũng không thể nhất định mãi mãi ở trong cùng hoàn cảnh. Ngày nay giàu có, tiền rừng bạc biển, chỉ cần ngọn lửa cũng đủ làm thay đổi hoàn cảnh, giàu có trở thành trắng tay, không thiếu gì chuyện đổi thay cái hoàn cảnh trong thế gian. Lúc còn giàu thì có gia đình êm ấm, lúc nghèo hèn thì gia đình có chuyện lục đục ngay. Ngày xưa có một chàng thư sinh vác lều trọng đến kinh đô ứng thí, nửa đường dừng chân lại một quán trọ, nhờ bà chủ quán trọ nấu dùm nồi cháo. Trong khi chờ đợi cháo chín, chàng thư sinh chợt mắt ngủ trưa, mộng thấy hoàn cảnh của chàng trong hơn 50 năm qua thay đổi như bóng chớp. Khi tỉnh dậy cảm giác bài thơ: Vinh hoa phú quý, ngũ thập dư niên, bất quá phiến thủy, mộng lý huỳnh lương du dị thục, có nghĩa là đời người chẳng qua cũng như một giấc mộng ban ngày, hơn 50 năm những cảnh trong giấc mộng trôi qua mà nồi cháo kê vẫn chưa chín. Cổ đức cũng đã nói: Nhân gian phú quý hoa giang lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu. Công danh phú quý trong nhân gian cũng tỉ như giọt sương nằm giữa lòng hoa, hay như giọt bọt nổi trên mặt nước, chỉ một luồng gió là tan mất, như là một cái bọt bèo. Trong pháp ấn chư hạnh vô thường, Đức Phật đã giảng dạy rằng nguồn gốc của cái khổ là do con người không có chánh kiến, chánh tư duy, và cái thế giới hiện tượng mà chúng ta đang sống chỉ là hư ảo, mà cứ chấp chặt lấy cái thân và những hoàn cảnh và cho chúng là thường hằng và có thật. Trong kinh văn có một câu như sau: tất cả muôn sự muôn vật đều vô thường. Khi nào người nào có cái trí hiểu biết như vậy thì lúc đó mới giải tỏa được cái khổ vì những biến chuyển của cuộc đời. Đó là con đường thanh tịnh mà Phật đã dạy. Nguyên văn bài kệ bằng tiếng Pali như sau: Sambi sankhana angsi sati yada panaya pa sati atthani bindali dukha esa mango visuddhiya. Bây giờ nói đến pháp ấn thứ hai là chư pháp vô ngã. Trong kinh Kim Cang Phật dạy: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là bất cứ vật gì hay hiện tượng gì mà có hình tướng đều là giả dối. Chấp chặt lấy cái giả dối và cho đó là thật là nguồn gốc của khổ đau và phiền não, trôi lăn mãi mãi trong vòng sanh diệt. Các hiện tượng như thân ta, những cái của ta, những sự vật hiện diện chung quanh ta đều do nhân duyên tổ hợp lại mà thành. Không có cái gì có thật tánh, cũng gọi là bản ngã. Khi những yếu tố hiện tượng được kết hợp bởi nhân duyên thành tựu, người ta tạm đặt cho nó một cái tên để gọi, để nhận biết nó mà thôi. Khi tách rời từng yếu tố ra thì cái vật đó không còn được mang cái tên mà được người ta tạm đặt cho nó. Cái vật này do đó mà được gọi, nó được nói là không có bản ngã, hay dễ hiểu hơn, vật này không thật, vì con người không nhận thực được cái tính chất không thật của cái được gọi là ta, là nhân, và những hiện tượng chung quanh ta là pháp, nên đã sống một cách hết sức mê lầm đau khổ. Nhân vô ngã là thế nào? Nhân vô ngã là chỉ cho cái thân này là do tứ đại, đất nước, gió lửa, nhờ hậu đủ nhân duyên mà được kết hợp, mà thành tựu. Cái thân này muốn sống được cũng phải nhờ vào các điều kiện nhân duyên của tứ đại bên ngoài thân. Thí dụ như bắp thịt là phần thuộc về yếu tố đất, nên trong thân muốn bắp thịt được nảy nở thì phải có điều kiện từ ngoài thân là thức ăn để giúp cho nó nảy nở. Vì vậy mà cái thân này không có thật tánh hay tự nó không thật. Nếu lấy từng phần của cái thân này ra, thí dụ như cái đầu, rồi hỏi cái đầu có gọi là thân không thì câu trả lời chắc chắn phải là không. Riêng cái mình này hay riêng tứ chi cũng không thể được gọi là thân. Chỉ có thể gọi là thân khi có sự tổ hợp của các chi phần của thân bên ngoài, và là năm giác quan và các phần bên trong lục phủ ngũ tạng. Khi những bộ phận đó hết nhân duyên, không hòa hợp với nhau nữa, thì con người sẽ bị hủy diệt. Các yếu tố của tứ đại lại trở về với tứ đại bên ngoài thân. Do đó con người không phải là thật ngã, vì thế nó không có bản ngã, hay nói con người là vô ngã, nhân vô ngã. Người ta vì không hiểu được tính vô ngã của con người mà cứ cho cái thân giả tạo này là mình, nên lúc nào cũng lo bảo vệ và cung phụng, chiều chuộng nó, mà tạo không biết bao nhiêu nghiệp ác để làm vừa ý cho cái thân. Thế nào là pháp vô ngã? Pháp là chỉ cho những hiện tượng ngoài cái thân, thí dụ như cái nhà, cái xe, vân vân. Những hiện tượng này cũng chỉ cho nhân duyên hòa hợp mà có. Cái nhà mà có cũng là do sự hòa hợp của các điều kiện, không phải là cái nhà. Như gạch, ngói, vôi, đá, gỗ, công thợ mộc, thợ nề, vân vân mà có. Lấy riêng những điều kiện đó ra thì cái mà được gọi là nhà không còn được gọi là nhà nữa. Đức Phật cũng nói, cái gì mà có tướng thì cái đó không phải là thật, không có tự tánh, vì vậy mà nói là pháp vô ngã. Con người vì vô minh cứ cho những hiện tượng đó là thật, nên mới sinh ra mọi sự cố chấp khổ sở. Trong kinh Pali có bài kệ nói về vô ngã như sau: pháp ấn vô thường và vô ngã của giáo lý nhà Phật là chân lý mà Đức Phật giảng dạy trong tất cả kinh điển. Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương tam pháp ấn là vô thường, khổ và vô ngã, nên thường tu pháp môn quán tứ niệm xứ. Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Nói một cách rốt ráo, vô thường và vô ngã không nhất thiết là nguồn gốc của mọi khổ đau. Chính sự hiểu lầm, không liễu, chi được chân lý vô thường và vô ngã mà con người trở nên đau khổ, tạo bao nhiêu nghiệp để mãi mãi trôi lăn trong luân hồi, chịu đọa vào ba đường dữ của lục đạo. Nếu hiểu rõ được chân lý của pháp ấn vô thường và vô ngã, thì con người có thể chuyển hóa đối tượng của vô thường và vô ngã để đạt được trạng thái của pháp ấn thứ ba là niết bàn. Trong giáo lý duyên sinh của nhà Phật, Đức Phật đã nói thử hữu bị thử, cái này có thì cái kia có. Vậy khi có vô thường tất nhiên phải có cái chân thường, đã có vô ngã tất nhiên phải có chân ngã. Như vậy trong pháp ấn vô thường và vô ngã, Đức Phật đã đồng thời chỉ cho ta hai đặc tánh của niết bàn là chân thường và chân ngã. Muốn tìm được hai đặc tánh còn lại, chân lạc và chân tịnh, chúng ta phải chuyên tâm tu hành, tham thiền và quán chiếu về những hiện tượng sanh diệt trong thế giới hiện tượng. Liễu tri được chân lý vô thường và vô ngã là chúng ta thấy ngay pháp ấn thứ ba là chân lý niết bàn. Có một bài kệ trong kinh Pali nói về pháp ấn như sau: Anika vata sankhara upada vaya damino upajita niruji hanti te samvupa samo suho. Dịch là: chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịnh diệt vi lạc. Hiểu được chân lý vô thường và vô ngã là pháp hữu vi, là khái niệm sanh diệt, là lìa được cái khái niệm sanh diệt đó thì chấm dứt mọi đau khổ và đạt được trạng thái vô vi của thế giới bản thể, tịch diệt vi lạc. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng dạy: chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, nghĩa là các pháp tự nó đã có tự tánh tịch diệt vắng lặng. Tịch diệt là tính của bản thể, có tịch diệt thì có chân lạc và có chân tịnh của niết bàn. Tuy tu theo tam pháp ấn, các vị thanh văn sẽ đạt được thánh vị A-la-hán, chấm dứt sinh tử, ngay trong đời này có thể đạt được hữu lưu y niết bàn. Còn muốn tiến xa hơn nữa, trong thánh vị như thành Phật và Bồ Tát, thì phải thấu triệt về nhất thập tướng ấn mà Thầy sẽ khai thị trong tuần tới. Trước khi chấm dứt thời pháp hôm nay, Thầy muốn nhắc nhở quý vị hãy chuyên tâm tu hành, nếu không về được cõi Phật thì cũng đạt được hữu lưu y niết bàn trong cuộc sống hiện tại, rồi từ đó tiến tu đạo nghiệp, đặng đạo quả viên thả mãn mà đồng với chư Phật nhập vào tự tánh thanh tịnh niết bàn. Thầy tặng quý vị tăng ni một bài thơ coi như bài thơ khuyến tu sau đây: chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, tu hành gắng lấy đề cầm tay. Bến mê lánh khỏi trăm phần khó, cửa pháp nương nhờ lắm chuyện may. Nợ trước bốn ơn lo gắng trả, thân sau ba cõi nguyện đừng vay. Vô thường niệm niệm xin ghi nhớ, chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày. Thầy mong quý vị hãy tư duy sâu xa về bài thơ này và luôn luôn nhớ rằng vô thường tấn tốc, lúc nào cũng rình rập ngay bên cạnh ta, đừng có chần chờ dài đại. Nên biết nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục. Không biết tiến tu để giải thoát thì thân này mất đi rồi, biết bao giờ mới có cơ hội được tu để giải thoát sanh tử nữa. Nam mô Thường Tín Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. chuỗi hạt tay lần nối nhau 108, tội mòn hao, ba đường thảm não liền xa cách, một đóa hoa sen ứng hiện vào, ngàn kiếp sung mê tràn sóng bùa, muôn trùng bể khổ ngập ba đào, luân hồi nào ấy ai mong thoát, niệm Phật Di Đà tiếp tiếp mau. Nhất Thập Tướng Ấn, mùa an cư năm 2000. Cùng toàn thể đại chúng tăng ni và Phật tử thân mến. Tuần trước, Thầy đã khai thị về Tam Pháp Ấn. Quý vị nên nhớ là Tam Pháp Ấn, Đức Phật nói trong những thời Pháp đầu tiên, nay còn được ghi lại trong Kinh Tạng, thuộc Nguyên Thủy hay Nam Tông Phật Giáo. Đức Phật nói lên cái sự thật chân lý của cả toàn tạng kinh chỉ nằm ở trong Tam Pháp Ấn, đó là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh. Mọi sự vật có hình tướng, có hành động và có sanh diệt đều gọi là vô thường. Tất cả muôn sự muôn vật không có một sự vật nào có chủ tể hay thật ngã của nó hết. Tất cả đều là giả ngã nên gọi là vô ngã. Tuy vậy nó có một cái gọi là niết bàn tịch tĩnh, tức là trạng thái khi tâm chúng ta giải tỏa được 6 căn bản phiền não, tham sân si, mạn nghi, ác kiến. Thì tự nhiên tâm được tịch tĩnh, an lạc, thường còn vĩnh viễn. Đây chỉ đề cập đến cái tạm gọi là niết bàn của Thanh Văn. Khi tất cả phiền não được tận diệt, tức là chứng được vô ngã, thông thường còn gọi là hữu dư y niết bàn, khi còn tại thế và vô dư y niết bàn, khi bỏ thân. Xong ngoài ra, theo Đại Thừa Phật Giáo, có vô trụ xứ niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn, khi ngã pháp đều không thì nhất thật tướng ấn hiện hiện, quý vị gắng nhớ. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời chính là một đại sự nhân duyên. Mà cái đại sự nhân duyên ấy là gì? Ngài dùng đủ mọi cách, mọi phương tiện để khai mở cho chúng sanh. Biết mỗi người, mỗi chúng sanh cũng đều có Phật tri kiến. Đây là tên khác của nhất thật tướng ấn. Chúng sanh được chia ra làm hai loại, hữu tình và vô tình. Hữu tình là những chúng sanh có tình thức, có linh giác, và vô tình chúng sanh như cỏ cây sắt đá vân vân. Tuy vậy nó cũng có cái linh quang và đều có cái sức sanh trưởng của nó. Cho nên trong nhà Phật nói các loài hữu tình thì có Phật tánh, trong khi vô tình chúng sanh thì có pháp tánh. Thật ra Phật tánh và pháp tánh cũng gần như nhau chứ không khác. Là Phật tánh thì nó linh động và pháp tánh thì nó không linh động thôi. Định nghĩa chữ chúng sanh là hợp chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Nghĩa là